Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học vào tiết 56 của bộ luận niệm Phật thập hiếu. Đức đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta đã chỉ dạy ở trong bộ luận này. Hôm nay chúng ta học vào tiết 56, cái phần tiếp theo của cái bài giảng hôm qua. Tiết này có nhan đề là phải tuần tự tiến tu. Hôm qua chúng ta đã học cái phần mở đầu, nay chúng ta học Phật tiếp theo. Ở trong phần tiếp theo này, tổ giảng là lời nói trên chỉ đề cập đến sự thí nghiệm, nhưng chưa bàn đến cách tập luyện. Theo Đạo Nguyên Pháp Sư, nếu tập luyện cho tinh thuần, mỗi ngày đêm hành giả phải mỗi ngày đêm hành giả có thể niệm đến 10 muôn câu Phật hiệu, nhưng phải y theo mấy điều kiện sau đây. Ở đây tổ nói là cái bài giảng hôm qua mới trả lời đưa ra về lý thuyết và về thí nghiệm mà thôi. Chỉ còn phải đến cái việc mà tập luyện để cho niệm một ngày được 10 vạn câu Phật hiệu ấy, thì phải có cái sự tập luyện. Và ở đây cụ tổ của chúng ta, tổ nói là theo Ngài Đạo Nguyên Pháp Sư thì dạy rằng phải, nếu muốn niệm một ngày được 10 vạn câu Phật hiệu thì phải có cái sự rèn luyện, cái sự tập luyện dần dần thì mới niệm được cái số lượng ấy. Bằng không chúng ta niệm một ngày một đêm mà khó có thể được 10 vạn câu Phật hiệu vậy. Đây là dành cho những người chuyên tu. Những người chuyên tu mà những người nhập thất và những người tu hành gọi là miên mật thì thực hành cái pháp này. Thực hành cái pháp này thì dành cho những người quyết định nhận ra cuộc đời này là sinh tử vô thường, ái ố hỉ nộ đều đem đến cái sự đau khổ, sự bất an cho chúng ta. Cho nên phát nguyện là chuyên tu niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, ngõ hầu sớm mong thoát ly được sinh tử chúng khổ. Cho nên là phát nguyện là tu tập mỗi một ngày cố gắng niệm lấy 10 vạn câu Phật hiệu. Không phải 10.000 câu nữa nhé, 10 vạn câu Phật hiệu. Đó. Muốn niệm được như thế thì gần như là lúc nào trên miệng chúng ta cũng phải lẩm nhẩm câu Phật hiệu. Niệm nhỏ thôi chứ niệm to một ngày 10 vạn câu Phật hiệu như thế thì sẽ nhanh hao tâm tổn khí, sẽ bị sinh ra thân thể ốm đau, bệnh tật, mệt mỏi, không thể hành trì được lâu dài vậy. Cho nên cái phương pháp niệm một ngày 10 vạn câu Phật hiệu này là niệm niệm thầm, niệm nhỏ, gọi là ý trì hoặc là gì? Hoặc là niệm Phật ở trong tâm, nói nôm na như thế để chúng ta hiểu nó hơi hơi máy môi một chút thôi cũng được, hoặc là không máy môi nhưng mà ghi rõ từng câu Phật hiệu ở trong tâm. Nhưng mà đặc biệt ở đây thì nghĩ rằng muốn niệm được những cái pháp này thì chúng ta hãy xem tổ dẫn lời Pháp Sư Đạo Nguyên dạy như thế nào. Nói là phải theo các điều kiện sau, có 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là gì? Phải ngồi mà niệm. Ngồi niệm, đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật. Nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe được rành rẽ rõ ràng thì nên ngồi mới thích hợp. Đấy là ngồi niệm Phật là thích hợp nhất. Để niệm được nhiều như thế, ngồi niệm Phật là thích hợp nhất. Đi kinh hành mà niệm kiểu đấy thì cũng khó lòng mà đạt được 10.000 câu Phật hiệu một ngày đêm, 10 vạn câu Phật hiệu một ngày đêm. 10 vạn câu chứ không phải là 10.000 câu. Cho nên ở đây Ngài Đạo Nguyên nói rằng thứ nhất là gì? Ngồi niệm là phù hợp nhất. Phương pháp thứ hai, đó nên dùng chuối nhẹ và lấy 10 câu là một đơn vị. Bởi nếu niệm mau mà mỗi một câu lần một hạt chàng thì sẽ tay lần sẽ không kịp. Mà cho dù có kịp cũng dễ gì? Dễ chứng là đau gân tay và mỏi nhức bả vai. Ở đây ý thứ hai đây nói là nếu muốn niệm được 10 môn câu Phật hiệu một ngày đêm, ngoài ngồi niệm ra thì nên dùng cái chuỗi tràng. Chuỗi tràng đấy là hạt nhẹ, ví dụ hạt nặng như thế này, bằng đá, bằng ngọc nặng như thế này thì mình chỉ gọi là niệm ít thôi thì được. Nếu niệm nhiều mình cầm cái tay lên mình niệm như thế này thì nó nặng, nó rất là nặng thì một lúc là nó sẽ mỏi tay. Cho nên cái chuỗi tràng là nhẹ thôi, bằng cái gỗ nhưng mà gỗ nhẹ thôi. Chúng ta nên có thể là tràng nhỏ này cũng được, cộng lại cũng được. Hoặc cái tràng dài, tràng lớn, tràng dài 108 hạt là tốt nhất. Đấy là ý gì? Ý thứ nhất là chọn tràng, tức là tràng phải nhẹ mà nên tràng dài để chúng ta đỡ phải vòng qua vòng lại nhiều vòng. Cái thứ hai, khi đếm tràng thì không nên niệm mỗi một câu Phật hiệu lần một hạt tràng như bình thường chúng ta niệm. Bình thường chúng ta niệm Phật ít ít thì chúng ta niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi một câu Phật hiệu chúng ta lần một hạt tràng như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta lần một hạt tràng như vậy gọi là cách đó gọi là sổ châu tam muội. Châu tức là hạt tràng, sổ tức là đếm. Phương pháp niệm Phật tam muội bằng dùng bằng gì? Bằng tràng để ghi nhớ, để hướng tới đạt đến tam muội niệm Phật hiện tiền. Cái phương pháp lần tràng bình thường thì mỗi một câu Phật hiệu như vậy, lần một hạt tràng. Ngày xưa chúng tôi đi học được các hòa thượng, các thầy, các tổ giảng là vì sao lại mỗi một hạt tràng lại lần mỗi một câu Phật hiệu là lần một hạt tràng như vậy. Thế thì các cụ các tổ nói là trong Phật pháp chúng ta, Đức Phật nói rằng con người chúng ta có đến 84.000 phiền não ở trần lao. Thì kinh Đức Phật cũng thuyết về 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 phiền não trần lao ấy. Tuy nhiên ở trong Phật pháp thì thầy cũng chưa thấy kinh sách nào liệt kê ra 84.000 phiền não nó là những phiền não gì. Nhưng mà nói về đại cương thì ở trong sách Nhị Khóa Hiệp Giải, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Cố Giác Linh Hòa thượng Thích Hành Trụ Ngài dịch ở trong bộ Nhị Khoa Hiệp Giải và có nói tổng quát về 84.000 phiền não trần lao là những cái gì. Ví dụ như là gì, dựa vào duy thức chẳng hạn, như là nhãn thức tâm vương thì có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm cái, vân vân chẳng hạn. Nhĩ thức tâm vương thì có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm cái. Tị thức tâm vương có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu trăm cái, vân vân. Cứ như thế cộng lại cho đến gì, bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở cộng lại với nhau là vừa đủ là 84.000 phiền não trần lao của chúng sinh. Nhưng đấy gọi là kể đại cương, kể tóm lược. Chứ còn mà kể từng cái một, như là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, vân vân đó. Kể rõ ra từng cái như thế, thế nào là xúc, thế nào là tác ý, thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là tư, thế nào là dục, thế nào thắng giải, thế nào là niệm, thế nào là định, thế nào là tuệ á. Thì không giải thích như thế, chưa giải thích được như thế. Chúng ta biết nếu mà giải thích 84.000 pháp môn ấy thì phải đến cả một cái chồng sách lớn để chỉ liệt kê các tên đó ra thôi. Cho nên theo quan điểm của Đức Phật là gì, chúng ta học Phật là cũng không quá nặng nề phải biết hết các pháp môn ấy để làm gì. Chúng ta chỉ chọn cho một vài pháp môn phù hợp với cái căn cơ của chúng ta là được rồi. Ví dụ người nào thích tu thiền, họ chỉ thích ngồi thiền, chỉ thích nghiên cứu về những lời dạy về thiền, những bài pháp mà Đức Phật giảng về thiền ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận, vân vân, thì chúng ta nên tìm hiểu về gì? Về vài phương pháp tu tập ở trong gì? Ở trong thiền môn. Trong thiền cũng có nhiều cách. Ví dụ thiền Phật giáo Đại Thừa, thiền Phật giáo Nguyên Thủy. Đó. Trong thiền Phật giáo Đại Thừa là còn chia ra gì? Các tông phái của thiền khác ở trong Phật giáo Đại Thừa nữa. Ví dụ như là thiền trực chỉ, rồi thiền tổ sư, rồi thiền dành cho những bậc sơ cơ mới học Phật, đó là thiền Samatha Tamma Bát Đề, hay còn gọi là thiền tu tập chỉ quán tọa thiền đó, vân vân. Đó, rất nhiều. Còn ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông á, nó cũng có rất nhiều gì cái phương pháp tọa thiền. Cũng có nhiều phương pháp tọa thiền. Như Hòa Thượng Cố Đại Lão, Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thì Hòa Thượng có gì? Có thiền sỏi. Có thiền sỏi, có thiền an lạc từng bước chân, vân vân. Rồi có thiền trà. Đấy, ví dụ trà thiền, Hòa Thượng thường hay tổ chức những buổi trà thiền. Vậy ở Nhật Bản gọi là trà đạo. Còn như thiền phái Làng Mai của Cố Giác Linh Thiền Sư Thích Nhất Hạnh gọi là thiền trà, thiền sỏi, thiền an lạc từng bước chân. Cũng có nhiều những cái bài dạy thiền lắm. Rồi thiền quán tứ niệm xứ, thiền quán bất tịnh, thiền quán từ bi, vân vân, nhiều. Trong thiền cũng có gì, nếu chia ra mỗi đó là gì, là một pháp môn đấy. Ví dụ như niệm Phật của chúng ta chẳng hạn, nói là pháp môn tịnh độ là một cái tổng, nhưng trong pháp môn tịnh độ nó có gì, có nhiều phương pháp niệm Phật, nhiều phương pháp niệm Phật. Ví dụ như nhiều phương pháp niệm Phật để đạt đến là tam muội, như là gì, sổ châu tam muội, tức là người niệm Phật theo đây, như đây là tổ đang giảng đây, ngày thiền sư, ngày pháp sư đạo Nguyên, ngài dạy đó là phương pháp dùng sổ châu tam muội đây, niệm Phật tam muội đây là sổ châu tam muội, tức là niệm câu Phật hiệu, 10 câu Phật hiệu lần một hạt tràng. Như vậy thì cái tay chúng ta sẽ đỡ gì rồi, nó lần nó về hạt tràng nó ít hơn, nó đỡ mỏi hơn. Còn cứ một câu một hạt tràng như vậy, một câu Phật hiệu một hạt tràng như vậy thì chúng ta biết là mỗi một ngày bạn nó bằng cái tay chúng ta nó vê à, vê 10 vạn lần hạt tràng như vậy, cái ngón tay nó sẽ gì à, cứng đơ ra không chịu được đâu, là làm việc quá sức. À, đây cũng là cái phương pháp thứ hai, ý thứ hai của phương pháp thứ hai này mà tổ dạy chúng ta đây. Phương pháp thứ nhất chọn tràng nhẹ, phương pháp thứ hai ở trong này đó là gì? Niệm 10 câu mấy lần một hạt tràng đó, niệm 10 câu là một hạt tràng. Nhưng theo thầy thì là thêm một cái ý vào đây nữa, đó là chúng ta thì không nên niệm to tiếng quá. Nếu niệm to tiếng quá thì chúng ta sẽ dễ bị gì? Hao tâm tổn khí, tức là mất gì, mất sức đó. À, có Phật tử lên tụng kinh vài hôm lên gặp thầy thì giọng cứ khàn khàn như là Việt Đực ấy, hỏi làm sao này, làm gì mấy mất hết tiếng thế. Bảo bạch thầy, con về mỗi ngày con tụng 3 thời kinh Địa Tạng, con niệm Phật 21 tràng dài nữa, thế là mỗi một tràng 108 biến, mỗi 108 câu đó, niệm 21 tràng. Thế tôi hỏi là niệm tụng kinh mỗi ngày 3 thời như thế nào? Bảo mỗi một thời con làm hết cả một bộ ấy, tức là quyền cả quyền thượng, quyền trung, quyền hạ ấy, à, tức là giọng rất là khỏe, sức cũng rất là tốt, thì mới tụng được cả gì, cả bộ quyền thượng, quyền trung, quyền hạ một thời ấy. Nhưng một ngày là chơi hẳn làm hẳn gì, tụng hẳn 3 thời, tu hẳn 3 thời, mỗi một thời lại cộng thêm niệm 21 tràng Phật hiệu nữa, cộng thêm gì các nghi thức đầu cuối nữa, phát nguyện vân vân nữa, nó rơi khoảng 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng một thời. Vậy thì có thể cứ tính cho là tất tật tật phải cho 3 tiếng đi, 3 tiếng đi, một ngày 9 tiếng tu, thế là cũng tốt rồi. Nhưng mà không, do chưa hiểu được, vì vậy mà tu có một mình thôi thì tội gì mà cứ phải tụng kinh, cứ phải to hét lên làm cái gì, nhỏ thôi. Đấy, các Phật tử chúng ta nhớ nhá, tụng một mình nhỏ đủ nghe, mình đọc đủ nghe ở trong cái căn phòng thờ nhỏ nhỏ mình lại được, mình đọc mình nghe, có phải đọc cho chúng sinh nghe đâu, đọc cho mọi người nghe đâu, mà một mình cứ phải hét lên đánh mõ thì cứ phải gì? Tận ở trên tầng 5 mình tụng kinh, mà dưới tầng 1 người thân ngủ ở dưới tầng 1 vẫn còn nghe thấy tiếng mõ mình tụng kinh, nhà hàng xóm cách 4-5 nhà vẫn nghe thấy tiếng mõ mình tụng kinh, nghe thấy tiếng mình đọc kinh buổi sáng. Thì sáng sớm 4:30 mình dậy tụng kinh rồi mà, thì buổi sáng sớm cái không gian nó còn yên tĩnh, xe cộ đi lại ở phố xá nó ít, nó còn ít, cho nên tiếng chúng ta tụng kinh buổi sáng này nó vọng xa lắm. Hàng xóm mãi họ không ngủ được, họ sang họ báo cáo lên trưởng khu phố hay báo cáo ra phường thì chúng ta có phải được khổ không? Đấy. Mà đặc biệt đó, tụng to như thế thì chúng ta nó cũng dễ hao tâm tổn khí, cho nên tụng vừa thôi. Nhưng cũng đừng tụng nhỏ quá, nếu lâm nhâm ly nhi thì nó lại hay buồn ngủ. Tụng mà không ra khỏi miệng, không ra khỏi hơi á, thì lại hay buồn ngủ. Cho nên tụng làm sao nó âm lượng nó vừa phải, đủ nghe khi mình tụng một mình. Đấy, tụng một mình nhé. Còn tụng đại chúng, nếu mà chúng ta là người dẫn chúng thì phải tụng cho gì? To lên, rõ ràng, rành mạch, dễ nghe. Và tụng càng giọng càng luyện được giọng càng hay thì càng tốt. Người dẫn chúng mà giọng hay á, thì mọi người đi theo mình, ai họ muốn theo. Giọng chúng ta mà như là bò rống, xin lỗi các vị, như là bò rống, bò hống thì bò kêu thì mọi người tụng theo người ta sợ lắm. Cái hôm nào bảo lên thấy mình lên mình ngồi cầm chuông cầm mõ dẫn chúng là mọi người là ở đằng sau lắc đầu lè lưỡi và không đọc được. Giọng mình ngang phè phè ra một mình một kiểu. Cái như là thét vào tai người khác hoặc là nó ngang phè phè ra thì mọi người rất sợ tụng với mình. Cho nên học tụng kinh cũng phải luyện giọng đó các Phật tử. Nếu không thì không. Ở đây trở lại bài. Chúng ta thấy là đây tổ dạy gì? Phương pháp thứ hai. Đó là dùng chuỗi tràng nhẹ để lần tràng niệm Phật. Mỗi 10 câu Phật hiệu thì mới lần một hạt tràng. Đó, 10 câu Phật hiệu thì mới lần một hạt tràng để chúng ta gì niệm được nhiều hơn. Cái thứ ba trong ý này thầy thêm vào đó là gì? Đừng có niệm Phật to quá. niệm vừa đủ nghe thôi, vừa đủ nghe thôi thì nó đỡ hao tâm tổn sức và sinh tâm sinh thân mệt mỏi, bệnh tật vân vân. Ý thứ ba ở trong này, tổ dẫn ngài Đạo Nguyên Pháp Sư dạy chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật đấy, không niệm sáu chữ, bởi niệm sáu chữ một muôn câu, nếu rút ngắn niệm bốn chữ có thể lên đến gì một muôn năm ngàn câu. Chúng ta đang niệm sáu chữ thì được chỉ là một vạn câu, nhưng mà nếu mà niệm bốn chữ thì được gì, một vạn năm nghìn câu, đúng không? Đấy là ý của tổ dạy như vậy. Nhưng theo chúng tôi lại thêm một ý nữa, đó là gì? Chúng ta niệm sáu câu, chúng ta tu tập trong khoảng tiếng hai tiếng đồng hồ thì không sao, tiếng hai ba tiếng đồng hồ thì vô tư, hoặc ngày niệm khoảng độ vài ngàn câu Phật hiệu á, hoặc một hai vạn câu Phật hiệu á thì không sao, tức là niệm ít thì không sao. Chúng ta niệm nhiều, niệm chuyên tu như vậy mà niệm sáu câu: Nam mô A Di Đà Phật, 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 cứ như thế mà niệm nhiều như thế thì chúng ta cũng sẽ bị gì, bị tổn khí rất là nhiều, mà bị tổn khí thì sẽ sinh gì, sinh thân tâm mỏi mệt, dễ gì, dễ bị vọng niệm khởi lên. Cho nên niệm bốn câu thôi, ngắn gọn, đỡ hao tâm tổn khí, thân thể thì dễ được khỏe mạnh hơn. Thân thể có khỏe mạnh, tinh thần có thoải mái, có nhất tâm thì chúng ta niệm Phật mới sinh trưởng vô lượng công đức. Còn nếu bằng cái tâm loạn động mà niệm Phật vẫn có công đức, nhưng mà công đức hữu vi, tức là công đức gì ít hơn, còn có hình tướng gọi là hữu vi, tức là chúng ta chỉ được phúc thôi. Chứ còn để được giác ngộ, được minh tâm kiến tính, vãng sinh một đời thì còn phải xem xét lại. Cho nên niệm bốn chữ ở đây chính là gì, tổ giảng, các tổ giảng ở trong đây niệm bốn chữ, thầy giải thích thêm cái từ gì, Nam mô. Cái từ Nam mô ở đây là Trung Quốc cũng phiên âm tiếng Phạn các quý vị nhé. Cái từ Nam và Vô đó là cũng từ phiên âm tiếng Phạn mà ra. Đấy. Cái từ Nam mô ở đây, ở trong Phật giáo chúng ta được dịch nghĩa, được định nghĩa, nói theo khoa học biện chứng, nói theo triết học là gì? Được định nghĩa là gì? Nam mô có nghĩa là gì? Là quy mệnh, là kính lễ, là nương tựa. Đấy, thế nào là quy mệnh? Quy mệnh là sao? Quy tức là gì? Là quay trở lại, quay trở về. Mệnh là gì? Mệnh là chỉ cho mạng. Mạng ở đây thì có gì? Có thân mạng bên ngoài và mạng căn ở bên trong. Mạng căn ở bên trong là chỉ cho gì? Cái tâm của chúng ta. Mà tâm thì không phải là có một, mà tâm có gì? Có đến bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Chứ cái từ duy tâm ở trong nhà Phật chúng ta không phải là cái tâm ở trong quả tim này nhé. Hay là duy tâm không phải là cái tâm gì gì vô hình vô tướng không nói được. Mà cái duy tâm của nhà Phật chúng ta được hiểu là gì? Nhất thiết duy tâm tạo ở đây là gì? Cái tâm là gì? Là chủ của các pháp. Tâm là bản thể, tâm là ông chủ. Còn tất cả cái khác đều mình coi như là gì? Là ngôi nhà, là những vị khách. Ví dụ như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý thức, ý căn, mạt na, a là gia thức căn, vân vân. Đối với trần sinh ra thức, căn trần là đối với nhau á. Nói sinh ra gì? Sinh ra thức. Thức là gì? Là hiểu biết. Căn tức là gì? Là con mắt này, nhãn căn, nhĩ căn là cái tai, nhãn nhĩ tị căn là gì? Cái mũi. Thiệt căn là cái lưỡi. Thân căn là thân thể chúng ta. Ý căn là chỉ cho gì? Sự suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết. À, ở trong này, mình nói là gì? Trong tâm cũng được, mà trong trí não, trong óc cũng được. Tổng hòa các duyên nó kết hợp thành. Cho nên đấy gọi là ý thức mạt na. Dịch là truyền tống thức, giống như anh đưa thư. Từ sáu anh thức trước, nó thông qua mắt thấy sắc, biết là gì? Sắc này sắc trắng hay là sắc đỏ, sắc xanh, sắc vàng. À, tai nghe âm thanh, biết âm thanh đó là gì? Tiếng bò, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng chó sủa, tiếng chim kêu, tiếng gì? À, tiếng gà gáy, vân vân. Phân biệt. Nghe thấy tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng buồn, tiếng vui, tiếng khổ, tiếng gì? Chửi, tiếng gì? Tiếng khen, tiếng chê, vân vân. À, đó là căn. Thông qua gì? Cảnh trần ở bên ngoài mà sinh ra gì? Ra nhĩ thức, tức là nghe được, phân biệt được. Ví dụ tiếng o o o o không thể là tiếng gì? Không thể là tiếng chó sủa, mà là tiếng gà gì? Gà gáy. Đó, phân biệt được. Nhưng đứa trẻ mới sinh ra hoặc là sinh ra chưa bao giờ học, nó có phân biệt được không? Không phân biệt được, mà phải thông qua gì? Cái sự huân tập do cha mẹ, do người thân, do các thầy cô giáo, do xã hội để gì? Huân tập dạy cho nó mới nhận biết rằng o o o o là tiếng của con gì? Con gà. Tiếng gâu 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 là tiếng của con gì? Con chó. Tiếng kêu éc éc là tiếng của con gì? Con lợn. Đó là huân tập. Cho nên căn trần cảnh sinh ra gì? Thức là như thế. Thức là sự nhận biết. Sự nhận biết. Cho nên là duy tâm của Phật giáo chúng ta rộng lắm các quý vị. Chứ không phải là duy tâm là gì? Là như họ cãi nhau là duy vật và duy tâm. Thuyết duy tâm là gì? Tất cả bảo là tất cả chỉ do tâm. Mê tín dị đoan. Vân vân thế này thế nọ thế kia. Không phải. Cho nên là chúng ta có học, có nghiên cứu, có tìm hiểu thì mới biết được. Cái gì mà chúng ta chưa biết thì chúng ta thì phải học. Đó. Quan điểm của Phật giáo là gì? Không nhìn vào lỗi người, chỉ nhìn vào lỗi mình. Để mà sống, để mà tu tập làm sao đó cho mỗi ngày thì mình tốt, đẹp hơn. Thế đừng có đi nhìn lỗi người. Chỉ nhìn vào lỗi mình mà sửa, một đời này còn chưa hết các quý vị. Các quý vị cứ nghe theo thầy đi, các quý vị cứ nhìn vào lỗi mình mà đi sửa, cả đời này chúng ta chưa chắc đã sửa hết. Nếu mà sửa hết xin đảm bảo các vị đó là bồ gì ạ? Chúc mừng các vị đó là bồ gì? Bồ Tát rồi. Đó là những vị Phật trong tương lai rất gần rồi. Thầy nói với chúng ta cứ sửa mỗi sửa cái tâm tham, cái tâm sân hận thôi, sửa hai cái tâm này này. Cái tâm sân là chúng ta thì khó sửa nhất, đặc biệt là với gì? Các Phật tử là gì? Là nữ. Thầy nói thật đấy, vì sao cái nghiệp của người nữ ấy, tâm sân này nó nhiều lắm, nó cố chấp, thật mà. Thầy lấy cái ví dụ, cái này là trong kinh Đức Phật nói, trong giới luật Đức Phật là giảng đấy nhá. Nói là gì? Những người nữ, cái tâm sân hận của họ và cố chấp của họ nó gấp gì? Gấp hàng trăm nghìn lần người đàn ông, người con trai đó các quý vị. Nhìn thế thôi, cứ nhìn lại hiền hiền từ từ à, như người mẹ hiền đấy là thế gian họ đặt cho cái từ mỹ miều như vậy để gọi cho nó hoành tráng thôi, cho nó hoan hỉ thôi. Chứ còn thực sự chúng ta như đang như một lò lửa gì ạ? Lò lửa đang cháy hừng hực ở bên trong, không đơn giản. Cô con dâu nó mới về nhà, ngày đầu tiên nó về nhà, nó làm sai cái gì đó, chúng ta nhớ gì? Nhớ, có khi nhớ đến cả đời. Cái chỗ này là cái chỗ bố chồng ngồi, chỗ này là cái chỗ mẹ chồng ngồi, chỗ này là cái chỗ gì? Chị dâu ngồi, chỗ này là chỗ anh chồng ngồi, chỗ này là cái chỗ chồng mày ngồi, cái chỗ mày ngồi là chỗ kia kìa. Nhưng mà khổ, nó mới về nhà mình, nó chưa biết ngồi đâu ở đâu. Nó ngồi chồm hổm vào chính cái chỗ mà gì? Mà mình ngồi. À, cái con này mày láo, mày định, mày mới về nhà bà mà bệnh gì mà định thế, định là thế chỗ của bà hả? Đã thế bà cho mày biết tay, có không? Đảm bảo cũng có những trường hợp như thế. Nhưng tất nhiên là gì? Hán hữu. Nhưng thầy lấy một cái ví dụ như thế thôi, để chúng ta thấy trường hợp như thế. Thôi nó ngồi nhầm thì bảo, con ơi, cái chỗ này là chỗ gì? Chỗ của mẹ. Con đã đi xuống chỗ của con đã, ngồi chỗ kia. Ngồi chỗ kia để sấy cơm gì? Cho anh chị, sấy cơm cho bố mẹ con. Nhẹ nhàng một câu như thế thì nó hoan hỉ, nó vui vẻ cả nhà ngay. Nhưng mà không. À, ngồi xuống đá thúng đụng lia, rồi bắt đầu hầm hực, bắt đầu ngại, nó mới về chả dám nói nó. Thế là bắt đầu xong, ăn cơm xong nó gọi thằng con trai vào, mày yêu đương thế nào mày lấy thế, mà mày lấy cái con quỷ sứ hay cái con gì gì đó, mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo đấy, về nhà tao làm cái gì? Đủ thứ luôn rồi đi. À, kiểu như thế. Bắt đầu là để cái con dâu từ đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cho dù bao nhiêu cái làm tốt của nó đi, vẫn không ghi nhận một cách trọn vẹn, vẫn nghĩ tới cái lỗi lầm cái ngày đầu tiên con dâu mới về nhà mình ấy. Đấy là gì? Đấy ý nói là gì? Ý nói là nhớ lâu và thù dai. Đấy, con gái là thế, nhớ lâu và thù dai. Nhưng còn người con trai á, xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi đi học mà chứng kiến này, anh em đi học cãi nhau nảy lửa ra, tranh luận cãi nhau nảy lửa, thậm chí là mày có im cái mồm thì con sẽ đập rồi nát cái mồm ngày mà mày bây giờ. Thế là ông kia tức quá, đứng dậy bỏ đi. Từ giờ trở đi tôi không bao giờ tôi đến, tôi ngồi ở cái phòng này, không bao giờ tôi bước chân vào phòng này nữa. Cứ nghĩ rằng người giận nhau quả này 4 năm học không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng ngày mai là gì? Đi về là thấy lại ngồi uống trà với nhau được rồi. Đấy, ngày mai lại ngồi uống trà với nhau, lại cười đùa với nhau, lại bình thường với nhau được. Thế mới hay. Nhưng còn bên ni chúng và bên phụ nữ chúng ta mà chửi nhau đến cái mức độ đó rồi á, cạch mặt nhau rồi á, xin thưa các quý vị, đường chị đi, đường tôi đi. Thậm chí đi lên gần nhau rồi, ngước mặt nhìn nhau rồi còn lánh ra. Thậm chí đi, tao không bao giờ đi chung đường với mày. Mày là cái con quỷ sứ, mày là con dạ xoa, thế này, thế khác, đủ thứ luôn. Không. Đấy. Đấy gọi là nghiệp tập. Gọi là tập khí của người phụ nữ. Đấy không phải nói là tất cả, mà Đức Phật ý nói là đa số như vậy. Cho nên chúng ta cần phải gì? Diệt trừ nó. Diệt trừ nó bằng cách lấy lòng từ bi, lấy hạnh hỷ xả để gì? Để trừ nó. Cái gì chúng ta buông xuống được thì buông xuống. Tất tần tật cái gì nó không tốt đẹp đều phải buông đi. Buông gánh nặng đó xuống. Đó, người ta chửi mình, vâng, A-di-đà Phật, tôi sai thì tôi sửa. Thấy mình sai, biết mình sai thì mình phải sửa. Còn nếu mình không sai thì thôi, mình cứ lặng lặng ghi nhận. Thôi người ta đang mắng mình, đang chửi mình nhẹ, đang đổ oan cho mình, tức là người ta đang tiêu gì? Tiêu nghiệp cho mình. Nghĩ như thế xong rồi hoan hỉ, thôi buông xuống. À, nghe xong câu người ta chửi mình này, buông xuống, tôi về chả nghĩ nữa, dành thời gian để A-di-đà Phật. Thế thôi. A-di-đà Phật có nghĩa là gì? Là vô lượng quang, là vô lượng thọ, là vô lượng công đức, là vô lượng giác, vô lượng trí tuệ, vân vân. À, chúng ta niệm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Tội gì mà phải đi niệm cái gì? Cái câu mà người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta nhiếc mình, người ta vu oan giã họa cho mình để cho đau khổ, cho nó càng thêm mối thù hận. Cho nên là buông nó xuống, bỏ cái gánh nặng đó xuống. Thay vào đó là gì? A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Cứ như thế mà niệm. Niệm hoài, niệm mãi, niệm riết. Một ngày nào đó tâm chúng ta gì? Hoàn toàn đó gì? Thanh tịnh. Đạt được niệm Phật tam muội, tâm cảnh nhất như, một lòng không tạp. Người ta có mắng mình cũng như giống như nước đổ lá khoai thôi. Vì sao? Vì trong tâm của mình lúc đó đã tràn đầy gì ạ? Tràn đầy nước mát thanh lương hỷ lạc của A-di-đà Phật rồi. người ta không thể rót được cái gì nước bẩn vào nữa, vì chai đã gì, đã được đóng nắp, là vì nước trong thanh khiết, nắp kia đã được đóng vào, nước đục bẩn đến đâu có muốn gì đổ vào cũng thế, cũng chẳng thể đổ được nữa. Thế thôi, chúng ta đóng lại rồi còn đâu nữa. Đó, các căn đóng lại rồi, nhĩ căn chúng ta đóng lại rồi, nhãn căn đóng lại rồi và ý căn đóng lại rồi, chúng ta không nghe những cái từ ngữ sáo rỗng ấy và khuấy động ở bên ngoài nữa, mà chỉ nghe câu A Di Đà Phật ở trong tâm, ở trong miệng của chúng ta niệm ra thôi, phát ra thôi. Cho nên nó giống như gì, nước trong đã rót vào bình, bình đầy rồi, đã được đóng nắp rồi, chúng ta đem đến để dùng thôi. Cho dù có vứt xuống gì, vứt xuống hố phân, nó cũng chỉ có bẩn ở tí bên ngoài thôi, đem lên đó, rửa sạch đi vẫn gì, vẫn dùng được nước trong sạch ở bên trong. Đó, người tu chúng ta phải học như thế, phải tu như thế, thì dần dần mọi phúc đức nhân duyên sẽ được sinh ra mà thôi. Thế cho nên cái phương pháp gì, niệm Phật A-di-đà Phật, để thay cho 6 chữ A-di-đà Phật, khi chúng ta chuyên tu, chúng ta niệm nhiều á, là đây là chính là lời tổ giảng vậy. Các ngài chuyên tu rồi, các ngài có kinh nghiệm rồi, mà chúng tôi ngày xưa tu tập nhiều thì cũng đã gì, cũng đã trải nghiệm rồi, thấy hoàn toàn là đúng đắn. Cho nên nghe một số các quý thầy nào nói là gì, chúng ta niệm A Di Đà Phật là chửi Phật, là mắng Phật, là phỉ báng Phật, là bố láo, vân vân. Phải niệm Nam Mô chứ, phải thành kính chứ, phải quy mệnh chứ, phải kính lễ chứ, phải kính lễ A Di Đà Phật chứ, quy mệnh A Di Đà Phật chứ, phải quy y A Di Đà Phật chứ, nương tựa A Di Đà Phật chứ. Nay cứ kêu A Di Đà Phật thì chẳng khác gì kêu gì Phật Phật, chẳng khác gì người ta là hòa thượng thích thanh gì đó mà cứ gọi là gì, cứ gọi là thanh gì ơi, hay là thích thanh gì ơi, vân vân. Lấy cái ví dụ đó là khập khiễng, là không chuẩn, đó là hoàn toàn gì không đúng vào trong cái trường hợp này. Mà đây là những lời tổ giảng, mà thậm chí là trong kinh Phật dạy các quý vị nhá, trong kinh A Di Đà các vị đọc thấy chưa, tùng thấy chưa, Đức Phật dạy là gì, dạy xá lợi phất là phải chấp trì danh hiệu là gì, A Di Đà Phật. Lích thị ở trong kinh Phật dạy chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, chứ không phải là Phật dạy chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Hai cái từ Nam Mô là hậu học sau này chúng ta gì thêm vào. Còn Đức Phật dạy mỗi gì tứ tự hồng danh, mà cụ thể là ở trong gì Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Đó, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, chứ không phải Phật Thuyết Nam Mô A Di Đà Kinh đâu. Hay là Phật dạy là gì, dạy trong kinh Phật dạy xá lợi phất là gì, là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, chứ không phải là nhất tâm chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, nay thì nói thêm cho chúng ta rõ như thế, cái từ Nam Mô là hậu học sau này chúng ta gì thêm vào. Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quay trở về nương tựa vào Đức Phật A Di Đà vậy. Đó, chúng ta niệm ít thì chúng ta gì, chúng ta mới lấy cái sự thành kính. Như các cụ ngày xưa nói, ý nói thì có một câu nói là tương tự như đó là gì, cần cù bù thông minh, lấy sự cần cù để bù vào cái sự gì kém thông minh của chúng ta thì sẽ bằng anh thông minh thôi. À, còn nay chúng ta thì không có thời gian để chuyên tu, tu ít thì thêm cái từ gì, quy mệnh hay là kinh lễ, hay là quay trở về nương tựa vào Đức Phật A Di Đà để ngài thương tưởng, ngài gia hộ cho, thương tưởng cho, giúp đỡ cho, cứu độ cho, và tiếp dẫn cho, vân vân. Nhưng còn nay chúng ta thì hiểu được gì, tâm mình làm Phật, tâm mình là Phật, Phật tức tâm, tâm tức Phật, A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc chính là phương này, phương này chính là Tây Phương Cực Lạc đó. giống như trong Trung Phong Tam Thể Niệm mà ngày Trung Phong Quốc Sư của Phật dạy như thế á, thì chúng ta biết là gì? Niệm A Di Đà Phật là đầy đủ rồi, thành kính rồi, trang nghiêm rồi, viên mãn rồi. Đó. Cho nên chuyên tu lâu thì quay trở về niệm gì? Tứ tự hồng danh A Di Đà Phật, chuẩn như trong kinh A Di Đà Phật dạy là gì? Là phù hợp nhất. Vì sao? Vì đỡ hao tâm tổn khí, vì câu nó ngắn để cho tâm của chúng ta gì? Không bị sao nhãng, không bị tán loạn và không bị mất hơi nhiều, thì chúng ta gì? Sẽ niệm được lâu, được dài và được nhiều hơn. Nhiều ở đây không phải là bắt buộc phải niệm được như thế thì Phật mới hiện ra, mới độ cho chúng ta. Mà nhiều ở đây vì đây là gì? Đây gọi là, tổ nói là gì? Gọi là niệm Phật ký số. Tức là phải đủ cái số lượng đấy thì chúng ta đi mới thôi. Cái cách đó cũng là cách để cho chúng ta tinh tiến. Ví dụ hôm nay chúng ta mới niệm được có gì? 5 hay 7 vạn câu. Còn thiếu. Mà chúng ta hơi buồn ngủ một cái chúng ta, ôi giời thôi, này nghe người hơi mệt mệt rồi đi ngủ. Ngày mai nó lại mệt hơn một chút nữa. Mới niệm được 3 vạn câu thì ôi giời này mệt quá rồi đi ngủ. Ấy, chúng ta cứ gì? Giải đãi dần dần như thế. Trong ngày kia tự nhiên là hôm nay trời mưa lạnh rét thế, ngó cái đầu ra, chui cái đầu ra khỏi cái chân, hôm nay sao trời rét thế. Thôi, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Ở trong chăn niệm Phật cũng như ở ngoài gì? Ngoài ban niệm Phật. Cho nên ở trong chăn niệm vài câu Phật hiệu thế này ngủ khò khò, mở mắt dậy thì đã 7-8 giờ sáng rồi. Cho nên ngày hôm đó chả được 1 vạn là câu Phật hiệu nào. Như vậy là bị gì? Thoái gì? Tu hành bị thoái gì? Bị thoái lui. Đối trước cái dòng nước xiết sinh tử cuốn phăng xuống thì thuận theo dòng sông sinh tử, chúng ta dừng lại nghỉ mà không không gì? Không chống xào buộc neo, thả neo, thì con thuyền bát nhã chở theo tâm hành giải thoát của chúng ta sẽ thuận theo dòng nước sinh tử mà ra biển gì? Ra biển, biển ái sông sâu, ra biển khổ sinh tử luân hồi mà thôi các quý vị. Đó. Cho nên ở đây mới nói với chúng ta là cái phương pháp là ký số ở đây, và để phát nguyện ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia và cho đến mãi mãi về sau, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, ngày nào cũng phải tụng được một thời kinh. Dù sáng hay tối, dù bận như thế nào cũng phải được một thời kinh. Nếu không được một thời kinh, đi ngoài đường không thể tụng kinh được, thì phải dành cái thời đó để gì? Để niệm Phật thế vào. Đó. Ngày xưa tôi có biết một Phật tử phát nguyện tụng kinh. Ngày nào cũng phải vào những giờ đó, thời đó phải tụng kinh. Nhưng có những hôm mà đi trên xe vào những cái giờ đó không tụng được kinh. Vị này lấy kinh ra đọc ở tại trong xe luôn. Hỏi thầy có được không? Thầy bảo được. Lấy kinh ra đọc tại xe. Ngồi trên xe đọc kinh luôn. Thời đó thời tụng kinh của vị đấy. Nhưng vị đó thì đang đi trên xe cho nên không tụng kinh được. Vì vậy mà có lái xe lái cho nên lấy kinh ra để đọc. Vậy vị đó có lái xe, còn nếu chúng ta không có lái xe, vừa lái xe máy vừa đọc kinh được không? Vừa lái ô tô vừa đọc kinh được không? Không. Thì trong đó chúng ta thay bằng câu gì? Thay bằng câu gì? A Di Đà Phật. Lái xe chúng ta vẫn A Di Đà Phật được. Đó. Lái ô tô, lái xe máy, đi cày, đi cuốc, đi cấy. Hôm qua thầy nói là ông thợ rèn bung bung beng beng mỗi cái búa dơ lên đập xuống là một câu gì Phật hiệu. Ông còn được vãng sinh cơ mà. Nay ta làm cái gì ta cũng có thể niệm Phật được. Pháp tu rất dễ, rất phổ biến như vậy. Sinh ra công đức vô lượng như thế. Mà chúng ta không áp dụng tu hành được thì phí cả một đời người. Sau này nhắm mắt xuôi tay xuống dưới Diêm Vương, ngưu đầu ngục tốt đưa đến trước điện tiền Diêm Vương, nó vỗ bàn cả oanh thế này một cái. Tội nhân kia ngẩng đầu lên, dạ, run cầm cập ra, lúc đó mắt mũi tái mét ra, lúc đó thì bao nhiêu cái oai phong lấm liệt ở thế gian là trước đây thì không cánh mà bay hết. Đối với Diêm Vương, ngưu đầu ngục tốt, quỷ la sát dược xoa đứng đầy hai bên, Diêm Vương mặt mũi thì đã nhìn vẻ của các ngài là uy nghiêm, hơi mình có thể là gọi là hơi dữ tợn một chút, vì cái vẻ thần tướng mà ngước mắt nhìn lên thấy uy phong lẫm liệt, còn mình lúc đó như là gì, một tù nhân mắc án, co ro quỳ ở dưới điện tiền của Diêm Vương, nghe vỗ bàn đốt một cái gì, lúc đó giật mình thì lại càng run nữa. Diêm Vương hỏi: này, nhà ngươi biết ngươi vì tội gì không? Bảo: dạ không ạ. Bảo là gì? Quỷ thần đôi vai mang cái sổ gì ghi chép tội và phúc cho nó xem mà chúng ta còn cãi là kêu gì quỷ vương, đem dẫn đến gì đến gọi là cái ngục, gọi là kính đường ấy, tức là ở dưới âm ti địa phủ á, nó có một cái gương, tội nhân đi qua đó một cái thì tất cả những cái tội phúc việc làm của mình trước đây nó hiện lên đó, giống như gì, chúng ta quay camera này, ngày xưa mấy chục năm, hàng trăm năm về trước, mọi người sẽ nghĩ là gì, vớ vẩn, làm gì lại có một cái gương như thế, cái gương có thể lại hiện lại được hết tất cả những cái gì, cái việc làm tội phúc một đời và nhiều đời của một con người như thế, một chúng sinh như thế. Ấy, ngày đó người ta phản biện như thế thì không có gì để làm căn cứ, không có gì để chúng ta giải thích cho hiểu được. Nhưng thế kỷ 21 này, chúng ta có cái để làm căn cứ, có cái để giải thích cho hiểu. Ví dụ cái máy này, các quý vị này, cái máy này, máy radio trước mặt thầy này, có đúng không? Đó, đầy đủ các nhân duyên, máy móc họ tạo ra, có điện, có pin nạp vào, và có người, có đối tượng, có cảnh là thầy đang nói trên này, và có những chú thợ quay phim, biết làm phim, dựng phim, quay xong, bắt đầu đem gì? Đem dừng lại, lưu trữ lại, và cho dù trăm năm sau, thậm chí cả gì cả nghìn năm sau hoặc lâu hơn nữa, nếu như hệ thống gì, hệ thống điện tử bây giờ họ vẫn còn tồn tại, thì đem cái đó thì chiếu lại, nó vẫn gì hiển hiện nó như cũ. Hôm nay thầy giảng bao nhiêu phút nói cái gì nó lại gì? Nói y lại như thế. Vì sao? Nó gọi là sao y bản chính, gọi là photocopy gọi là sao y bản chính. Vậy thì cái gương ở nghiệt kính đài ấy, gọi là nghiệt kính đài, ở cái gương ở dưới cái địa ngục nghiệt kính đài ấy, tất cả những tội phúc chúng ta làm, việc làm của chúng ta từ khi sinh ra, làm gì cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, nó đều hiện lại như gì, như cái camera quay lại. Hôm nay thầy và chúng ta ở trong hội trường này nói cái gì, ngồi ngủ gật như thế nào, để chân như thế nào, để lưng như thế nào, rồi trang nghiêm ra sao, vân vân, quay lại hết, ghi lại hết, photocopy lại hết, không có sai một chút cử chỉ hành động nào đó, không có sai một lời nói nào của thầy. Lúc đó thầy có cãi được không? Không cãi được nữa, nói cái gì đấy ghi lại hết, cãi sao được đó. Thì lúc đó thì vô phương cứu chữa, lúc đó Diêm Vương mới bảo là: tại sao ngươi có cơ hội gì học đạo giải thoát mà ngươi không học, tại sao ngươi có cơ hội gì thoát khổ ngay trong một đời này mà ngươi không gì, không nắm bắt lấy. Lúc đó nên chúng ta cái chảy cái cối cái bữa là gì? Dạ thưa Diêm Vương, nhà con á, hay là nhà cháu hay là nhà tôi á, làm gì có được cơ hội ấy, tôi mà có cơ hội đấy thì bây giờ tôi không vào đây nữa. Diêm Vương mới là bảo thiện thần đôi vai mới là thiện sinh câu thức bảo là gì, mi lấy cái gì, cái sổ làm thiện đó xem trong cuộc đời này nó làm được cái gì không. Thiện sinh câu thức báo cáo lên Diêm Vương là: dạ thưa Diêm Vương, ngày 23 tháng 10 năm Nhâm Dần ở tại chùa Khai Nguyên, vị này đã ngồi trong hội trường và đã được nghe Đại Đức Thích Đạo Thình giảng về Phật pháp, giảng về đoạn ác tu thiện, giảng về pháp môn niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, Nhưng mà do cái vị này thì nó không để vào tai. Lúc lên nghe giảng thì nó suốt ngày, suốt buổi nó đi, nó ngủ gật. Rồi ba thời khóa lễ thì nó chả tụng được thời nào, nó gì, nó dở kinh ra nó lại gập kinh vào. Đến lúc mọi người niệm Phật thì nó lại lấy điện thoại ra nó bấm, nó bấm bấm, tâm nó có để ý vào đâu. Cho nên nó mất đi cơ hội giác ngộ, cơ hội hiểu biết. Rồi cái vị thầy đó dạy là gì, niệm Phật thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, vãng sinh Tây Phương viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề. Nhưng về cho nó nghe xong, nó đi ra khỏi chùa nó bĩu môi bĩu lưỡi, nó nói ôi tưởng cái gì chả mê tín dị đoan vân vân. Cho nên về từ đó mà không vị này không niệm một chút nào. Thấy thiện thức câu sinh trình lên Diêm Vương như thế, Diêm Vương vỗ bàn cả rầm một cái, mi biết chưa, hay là ngươi biết chưa, cơ hội đến với ngươi mà ngươi không biết nắm lấy, nhân duyên đến với ngươi mà ngươi gì, tự gạt bỏ đi, nay ngươi còn gì để nói nữa không. Lúc đó là gì, cứng lưỡi chả nói được gì nữa. Và không nói được gì, Diêm Vương lại vỗ gì cả rầm một cái, bảo gì, bảo là nghiêu đầu ngục tốt đem vào trong ngục bạt thiệt, hay là ngục kéo hay là ngục gì hàn băng, hay là ngục a cha cha, ngục a ba ba, hay là ngục gì hàn sơn á, ngục lửa cháy gì gì đó, giống kinh Địa Tạng dạy đó. Lúc đó thì trách ai được đấy, trách ai được không, trách thầy được không, không thì trách thầy được. Cho nên á, cái việc học Phật ở đây á rất quý vậy. Học Phật rồi nhưng mà đem áp dụng vào cuộc sống đời thường, hành trì được á, quý vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật á, chính từ thân kim khẩu á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta dạy gì, niệm một câu Phật hiệu A Di Đà mà khởi cái tâm thành kính sẽ tiêu diệt được gì, 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Tức là gì, là 80 vạn, muôn ở đây là dịch là gì, là vạn. 80 vạn, không phải 80 vạn kiếp mà 80 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Một câu A Di Đà Phật, nhất tâm thành kính nương vào thần lực công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng ta tiêu trừ được gì, 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy không? Đó. Lợi ích như thế, công đức như thế, lợi ích như thế, thù thắng như thế, mà chúng ta còn không niệm thì được thì quả thật là một kiếp người gì hơi phí. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà gặp được pháp môn tịnh độ, mà tin được pháp môn tịnh độ, mà tu được theo pháp môn tịnh độ lại càng khó hơn nữa. Vì pháp và môn tịnh độ của chúng ta trong kinh A Di Đà Đức Phật gọi là gì? Gọi là nan tín chi pháp. Tức là gì? Pháp rất khó tin. Vì sao? Vì nó dễ quá. Nó dễ quá chúng ta lại coi thường, lại gì? Lại khó tin, lại cho đó là mê tín, là dị đoan. Cho đó là tu theo pháp tu của ông già bà cả. Chúng ta còn trẻ, chúng ta là người có trí tuệ, là người có học vấn, là người có bằng cấp, tu theo cái đó thì xấu hổ lắm. Cho nên không hề niệm Phật. Chúng ta ở ngoài xã hội, chúng ta có địa vị, chúng ta có chức tước, chúng ta có tiền tài của cải vân vân, giàu có. Cho nên niệm Phật xấu hổ lắm. Mấy bà già đi chùa, mấy bà vãi quê mới niệm Phật. Mình còn trẻ trung này, tiền tài của cải danh vọng chức tước cái gì cũng có này, bảo niệm Phật, niệm Phật là gì, vớ vẩn. Đấy, chính vì cái tâm gọi là cống cao ngã mạn, chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày, mới khiến chúng ta thì khởi cái tâm gì, cái tâm cống cao ngã mạn ấy, cái tâm báng pháp ấy, cái tâm bất tín ấy, làm cho chúng ta gì mất đi cơ hội một đời đới nghiệp vãng sinh vậy. Vì sao gọi là một đời đới nghiệp vãng sinh? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói này, chúng ta niệm Phật nếu chưa được thuần nhất, chưa được niệm Phật tam muội, tức là chưa hoàn toàn thanh tịnh thân tâm này, chúng ta vẫn còn tham sân si, vẫn còn làm những công việc của thế gian, vân vân. Đúng thật, nếu mà chúng ta tu theo pháp tự lợi thì chưa được giải thoát vậy. Nhưng mà tu theo pháp môn tịnh độ này, tự lợi kiêm lợi tha này, nương vào hành nguyện Đức Phật A Di Đà này, nguyện lực Đức Phật A Di Đà này, chúng ta chỉ niệm danh hiệu Ngài, phát nguyện sau khi xả bỏ nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ra hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Ngài, để cho mãi mãi về sau con không bị cái khổ đau về sinh già bệnh chết vân vân ở thế gian nữa. Nguyện cho con được cái thân kim cương bền chắc, đẹp đẽ thanh tịnh, vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng thọ như là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân. Đem công đức niệm Phật để phát nguyện như thế, mong ước như vậy, thì theo bản nguyện của A Di Đà Phật, khi chúng ta xả bỏ báo thân ở thế giới này, theo như bản nguyện của Ngài, Ngài sẽ gì? Sẽ từ Tây Phương Cực Lạc thế giới, cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật gì? Ở trong đại định, Ngài thì hiện ra gì? Là khóa thân, phóng đại quang minh để tiếp rước thần thức chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nhanh chóng, chỉ trong một sát na. Trong kinh Phật nói chỉ trong một sát na, từ đây đi về Tây Phương Cực Lạc, mặc dù xa được hơn 10, xa đến hơn 10 muôn ức cõi Phật, nhưng chỉ trong một sát na, mà một cái khảy bóng tay này là gì? Là 80 sát na. Một sát na là gì? Là 800 lần để sinh diệt. Mà nói là gì? Chúng ta vãng sinh còn nhanh hơn một sát na như thế. Nhanh hơn một lần 80 của cái khảy bóng tay cả tách này một cái. Chúng ta thấy chỉ có gì? Thần lực của chư Phật mới làm được điều đó. Nói như vậy thì cũng phải giải thích thêm một chút, không một số người mới đến chùa lại nghĩ là mấy ông thầy toàn nói lý thuyết suông vớ vẩn ở đâu vân vân. Cho nên chúng ta thấy có những cái trên thế giới này chúng ta không giải thích bằng khoa học biện chứng mà hết được. Cái gì giải thích bằng khoa học biện chứng được thì về thuyết duy tâm của phương Đông chúng ta không còn chỗ đứng nữa, mà chỉ có phương học gì, chỉ có gì triết học phương Tây hay duy vật biện chứng là tồn tại mà thôi. Nhưng chúng ta biết mà, có những trường hợp ốm bệnh đi viện bác sĩ không tìm ra, có không? Có, bác sĩ không thể tìm ra được, CT cắt lớp chụp lên chụp xuống không tìm ra bệnh. Ấy lên chùa làm lá sớ tùng biến kinh, đọc cả sớ chữ Phật rồi xong rồi khỏi ngay. Sau cái đoàn Phật tử Bà Hê ở dưới Mỹ Đức mấy năm trước chứng kiến có cái trường hợp mà thầy cũng kể ra một hai lần ở trên bục giảng rồi đấy, đi phá thai ấy, xong rồi bị cứ như là ốm điên khủng khủng rồi các thứ, cứ đòi đi cắt tay tự tử, nhảy lầu tự tử vân á. Nhà mới bảo là chắc bị thần kinh như thế nào, cho vào xuống viện khám, ra viện Bạch Mai khám rồi họ bảo bị thần kinh như gì gì đó, cho xuống viện Thường Tín cũng không được, cứ cùng lại về nhà vài bữa lại không chịu được, cứ cho đi viện, ra viện nó quyên sinh luôn, nó không ăn luôn. Không phải nó không muốn ăn mà không thể ăn được cái gì, đưa vào là nó nôn ra, không thể chịu được, cứ đưa vào là nôn ra, đưa vào nôn ra đấy. Còn cấm khẩu không thể nói được nữa cơ. Anh không hiểu sao vớ được cái bút và cái tờ giấy nó viết ra, bảo là đi lên chùa khai nguyên nhờ các thầy quy y cho, làm lễ cho. Gia đình vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà đến hôm sau thì tự nhiên ông chồng thế nào cũng tin vợ thế nào, phải trốn bệnh viện nhé, thuê taxi đưa vợ từ bệnh viện Bạch Mai lên đây, đi vào ô tô taxi đỗ dưới cái cổng tam quan nhà mình, các chuông á, bên trong chùa một cột đỗ đó. Thế là hai ba người dìu lục tục dìu vào qua cái cây hồng đến gần cái bể cảnh á, đến cái tượng Tây Phương Tam Thánh đó. Thế là thấy mấy sư cô nhà mình đang quét chùa đó thì nó hùng hục đang dìu như thế này, nó vầy nó một cái là nó hùng hục, nó chạy vào, nó cứ quỳ xuống xin là gì, sám hối và xin là làm sớ để cầu siêu cho nó với. Thế là viết sớ xong vào pháp hội Địa Tạng này hay sao đấy, hình như pháp hội Địa Tạng này hay sao đấy. Vừa viết sớ xong một cái này, nó nằm vật ra một cái, thế là được tí nó tỉnh lại, thế là nó kêu đói xuống bếp một cái nó chén mấy bát cơm, thế là khỏi. Ngay dưới Mỹ Đức này, mấy năm trước thôi. Nào, khoa học biện chứng giải thích làm sao được? Mà cái này nó phải dùng đến phương pháp gì ạ? Tâm linh. Phương pháp gì? Gọi là duy tâm. Phương pháp lấy tâm để gì? Để cảm ứng đạo giao, bất khả tư nghỉ vậy. Đó. Còn có những bệnh, chúng ta mà gì? Bệnh ruột thừa mà cứ đem mà cúng, ông thầy cúng hay là đem lên đây bảo thầy tụng kinh, thầy chuyển nghiệp cho tụng chuyển được không? Không chuyển được, vì cái đấy là bệnh gì? Bệnh vật lý do gì? Do cơ thể của chúng ta mà sinh bệnh. Thì phải đi gặp bác gì? Bác sĩ, theo phương pháp Tây Y, mổ ra, cắt gì? Bỏ đi, khâu lại, và chịu đau mấy hôm sau thì dần dần nó lành vết thương sẽ gì? Sẽ khỏi. Còn cứ ở mà cầu cúng, cúng càng to thì chết gì? Chết càng nhanh. Đấy. Cho nên á, chúng ta sống ở trên đời này nó phải uyển chuyển, như lý, như pháp, tùy bệnh mà cho thuốc vậy. Như thế mới được. Đó. Cho nên qua đây mới nói thêm, mới rộng như cho chúng ta hiểu như thế. Vì vậy mà bây giờ nghe được câu Phật hiệu thì ráng mà niệm vào. Niệm là niệm cho ai? Niệm cho thầy hay niệm cho chính chúng ta? Niệm cho chính chúng ta. Mặc dù bây giờ có thể chúng ta chưa thấy cái kết quả. Chưa thấy kết quả là sao? Bảo là tại sao á, con niệm Phật mà con vẫn ốm? Xin thưa các vị, niệm Phật cũng vẫn ốm. Nhưng ốm, chúng ta không gì? Không phiền não, không đau khổ, không sợ sệt về cái ốm ấy. Vì chúng ta biết Phật dạy là có thân là sẽ có gì? Sẽ có bệnh. Bệnh tức là ốm đó. Có thân thì sẽ có gì? Sinh ra thì phải có già, có bệnh và sẽ có gì? Có chết. Thậm chí cái chết đối với người học Phật chúng ta còn không sợ, không được sợ, không nên sợ và không phải sợ cơ mà. Đó. Còn huống chi là bệnh. Bình thường thì ai cũng sợ ốm đau bệnh tật và chết chóc. Nhưng chúng ta học Phật rồi, chúng ta biết là cái lý vô thường rồi. Chúng ta không phải sợ cái đó cả. Vì ai cũng sẽ phải như thế thôi. Sống thì gì đến 800 năm như ông Bành Tổ nói ở trong khoa cúng vong thì cũng gì? Cũng thế thôi. Cũng có ngày phải gì? Phải chết mà. Nhưng điều quan trọng đối với hành giả tu tập chúng ta, chết được đi về đâu mới là quan trọng. Chết mà vào ba trong vào phải thần thức đi xuống vào ba đường ác, hoặc là quỳ run cầm cập dưới điện tiền của Diêm Vương ấy. Ông Tần Quảng Minh Vương hay ông Sở Giang Minh Vương hay ông Tống Đế Minh Vương, ông Ngũ Quan Minh Vương, Diêm La Minh Vương, Viễn Thành Minh Vương, Thái Sơn Minh Vương, ông Bình Chính Minh Vương, ông Đô Thị Minh Vương, ông Chuyển Luân Minh Vương á, 10 ông Minh Vương đó thì ông nào chúng ta cũng đáng sợ hết. Vì thân tướng của các ông ấy là gì? Nhìn đáng sợ lắm, trang nghiêm lắm. Nhìn thấy là gì? Chúng ta lạnh toát hết cả mồ hôi ra rồi, chân tay luôn đẩy bẩy, nói dối làm sao được. Mà có nói dối thì đưa vào trước nghiệt kính đài một cái là gì? Như một bộ phim thì quay nó tua lại hết, có một cái đằng giời. Đấy, quỷ thần đôi vai, hiện là câu sinh thức và ác câu sinh thức ấy, chép lại toàn bộ cái việc làm của chúng ta trên cái cuốn sổ công đức phúc báo sinh tử của mình rồi. Làm sao mà tránh được nữa. Cho nên chúng ta thấy trong phim Tây Du Ký Tôn Ngộ Không muốn bất tử thì ông đi xuống Diêm Vương, ông phải xóa gì ạ? Ông phải lấy trộm cái cuốn sổ sinh tử, ông xóa gì? Xóa cái tên của gì? Của ông ấy đi. À, đúng không? Xóa cái tên của ông ấy đi thì sau này ông mới được gì? Được bất tử, mới được trường thọ, mới được bất tử. Nhưng đấy chỉ là phim thôi. Còn thực tế, nếu chúng ta muốn được bất tử thì chúng ta phải tu gì? Tu hành đầy đủ viên mãn các công đức. chứng đắc thánh quả ở thế giới này thì gọi là từ quả vị A-la-hán trở lên thì mới được. Còn những quả vị nhỏ nhỏ hơn vẫn còn một lần cho đến 7 lần sinh tử nữa. Như là Tu Đà Hoàn là 7 lần sinh tử, Tư Đà Hàm thì 1 lần sinh tử, A-na Hàm thì không phải sinh tử trở lại thế gian, nhưng mà phải sinh lên cõi trời Tịnh Cư Thiên, trụ ở đó cho đến thì hết một kiếp ở trên thế giới đấy thì mới nhập Niết Bàn và chứng đắc thánh quả A-la-hán. Để mà muốn tu chứng được quả A-la-hán nó không dễ đâu các quý vị. Không dễ một chút nào ở thời mạt pháp này cả. Chúng ta cứ tu đi mà xem, lên chùa này tu này. Lên chùa này á, tu thì đến 12 giờ thầy giảng mới xong. Vẫn cứ hoan hỉ. 12 giờ mà như mấy cụ ông ở nhà 12 giờ mà gì? Vợ con chưa cho ăn cơm nữa xem. Gớm. Lúc đó tâm Phật nó đi đâu mất. Bà nó ơi, mới 11 giờ gọi bà nó ơi. Dạ ông hỏi cái gì đấy? Bây giờ là mấy giờ mà bà vẫn cứ cốc cốc keng keng thế hả? Tu cái gì mà tu? Bà không nấu cơm cho tôi ăn à? Bà muốn giết tôi à? 11 giờ bà vẫn cốc cốc keng keng A-di-đà Phật ở trên đấy à? Đấy. Đây là các cụ ông ấy nhá. Gọi là từ bi biết tu rồi đấy nhá. Đến lúc đó mà 11 giờ 1 rưỡi chưa thấy bà mang cơm nấu cơm, mang dọn cơm mà con cái nấu cơm cho mình mà xem. Chúng ta bắt đầu là gì? Nổi đoá lên rồi, bắt đầu là lấy cái quyền là gì, là cha là mẹ ra rồi để bắt đầu gì? Đấy, nghĩ xấu về các con mình rồi. Đấy, thế đời nó thế. Nhưng lên đây đến 12 giờ thầy vẫn chưa cho nghỉ. Vẫn cứ vỗ tay. Méo mặt rồi mà vẫn phải vỗ tay. Đấy đúng không? Thân mà. Nó 12 giờ rồi bụng đói thì chẳng méo mặt còn gì nữa. 12 giờ đói méo mặt nó rồi mà thì thấy người ta vỗ tay thì mình phải vỗ tay, không có lại sợ thầy nhìn thấy mình không vỗ tay, sợ thì một ngày nào đó thì sợ muốn hỏi thầy cái gì, sợ thầy lại nhớ lai nhớ dai thủ lâu thì mình chết thôi. Kiểu thế, cho nên méo mặt rồi vẫn phải vỗ tay. Đói lắm nhưng mà không dám nói ai. Vì mọi người già trẻ gái trai đều có, hơn tuổi mình có, ít tuổi mình có. Nhiều tuổi hơn là bậc tuổi cha tuổi mẹ, các cụ chưa kêu, tại sao mình kêu? Các cháu nhỏ tuổi hơn bằng quan bằng cháu mình không kêu, làm sao mình kêu? Cho nên thôi, A-di-đà Phật. Cho nên méo mặt cũng ráng gì để vượt qua. Nhưng ở nhà thì chúng ta gì? Chúng ta là cha, là mẹ, là ông, là bà. Chúng mày để tao như thế này à? Ngày xưa mày còn bé hòn hòn trên tay, mày vừa khóc oe oe một tiếng, tao đã tìm đủ cách cho mày bú, cho mày ăn no rồi. Bây giờ tao chưa già, chưa nằm một chỗ mà chúng mày đối xử với tao như thế này à? Úi dồi, ghê rồi. Lúc đó bắt đầu là 3 máu 6 cơn, máu hoạn thư ở trong gì? Trong người nó mới đùng đùng nó nổi lên. Ngọn lửa gì? Ngọn lửa sân si bắt đầu nó thiêu gì? Thiêu rụi gì? Thiêu rụi ngôi nhà công đức chúng ta đã tu suốt mấy ngày ở chùa. Thấy chưa? Biết chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ rồi thì lần này về phải đi. Phải tu, phải buông nó đi. Đó, thôi, hoan hỷ. Chưa tu thì chúng ta chửi con mắng cháu, chửi chá thiếu câu gì. Nhưng tu rồi thì lời nói phải từ bi lên. Mỗi lời nói của chúng ta phải lấy trí tuệ để vận dụng vào để cho con cháu nó học tập. À, anh ơi, từ khi mẹ lên chùa Khai Nguyên, mẹ học, mẹ tu, về dạo này em thấy mẹ gì? Nói những lời nói gì? Chí tình, chí lý anh ạ. Mỗi lời nói của mẹ đều mang tính chất góp ý xây dựng cho gia đình này anh ạ. Lời nói đấy là của ai? Của con dâu. Đấy. Và tự nhiên là gì? Trước đây nó thấy hơi một tí là mẹ chồng là nổi đoá là chửi mắng con trai, con dâu, cháu nội, cháu ngoại, vân vân. Thậm chí là gì? Chửi cả chồng mình. Ở đây có cụ nào chửi chồng không giơ tay xem nào? Có dám không? Ừ? Các cụ ngày xưa nói rồi, gọi là mình phải nói cái lỗi của mình ra để cho mọi người nhìn thấy thì mình mới sửa được chứ. Nào, hai ba nào có không? Giơ tay. Đây, có một người giơ tay. Đó. Thế phỏng vấn cụ một tí, tại sao lại đi mắng chồng? Chồng say rượu hay là chồng thế nào? Dám giơ tay thế là gì? Anh hùng xuất chúng rồi đấy. Thực sự tốt đấy. Trước đại chúng mà chúng ta biết nhận cái lỗi, cái sai, cái tập khí, cái thói xấu của mình ấy, đó là những con người gì? Chuẩn bị hướng tới gì? Những cái điều tốt đẹp hơn. Còn chúng ta nhận ra nhưng mà không dám gì? Đủ bản lĩnh để hô ra cho mọi người thấy là mình chưa hoàn hảo. Tu hành mà chúng ta càng biết khiêm cung hạ mình thì càng tốt các quý vị. Càng biết nhận lỗi trước mọi người thì chúng ta càng gì? Dần tới ngôi nhà của Phật Pháp, dần tiến tới cái gì? Cái đích giác ngộ giải thoát, vô ngã vị tha của nhà Phật hơn. Đó, mong các Phật tử chúng ta gì? Cứ như thế mà tiến tu. Rồi tiếp theo là pháp nữa. Ở đây là gì? Tổ dạy á là nên gì? Phải niệm khéo theo lối kim cang chỉ. Lối kim cang chỉ là sao? Tức là niệm gì? Niệm Phật gì? Thầm ở trong gì? Trong tâm. Chỉ hơi gì? Máy máy cái môi mà thôi. Nào, chúng ta thử nào. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Nhưng chỉ máy môi thôi. Ghi rõ trong tâm là như thế. Đó gọi là kim cang chỉ. Hay còn gọi là gì? Ý chỉ. Tức niệm Phật bằng gì? Bằng tâm. Niệm Phật bằng ý. Hay còn gọi là gì? Mật niệm. À, cái cách niệm đó thì mới gì? Niệm được nhiều. Chứ còn chúng ta niệm ra tiếng A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, niệm to ra như thế thì dễ bị mất hơi, dễ bị tổn khí, dễ bị mệt mỏi vậy. Còn chúng ta niệm chỉ máy môi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, máy môi và nhớ niệm rành rõ mồn một từng câu từng chữ, niệm nhanh nhưng mà vẫn nhớ rõ ở trong tâm mình như thế. À, đó gọi là gì? Gọi là kim cang chỉ. Cách niệm Phật này là gì? Là khiến cho chúng ta gì? Được an định nhất, được bền lâu không chán nhất, và cũng dễ được gì? Nhiếp tâm nhất. Nhưng đây là chỉ cho những người đã tu lâu rồi, tu nhiều rồi, tu có kinh nghiệm rồi thì mới vào cái này. Còn chúng ta mới học tu á, mới niệm Phật mỗi ngày, gọi là mới học tu niệm Phật mà chúng ta cũng chơi cái pháp này á, hành theo pháp này á, thì chúng ta thì nếu có ngồi có mà cứ kiểu như thế, thế là thần ngủ, con ma ngủ nó đến gì, nó lôi chúng ta đi. Cho nên mới học niệm Phật thì phải niệm thật gì, thật to, để át cái gì, át cái con ma buồn buồn ngủ đi. Tu hành được một thời gian thuần thục rồi, từ chỗ niệm to thành chỗ niệm gì? Niệm nhỏ. Thuần thục nữa rồi thì từ chỗ niệm nhỏ thành chỗ niệm gì? Niệm thầm. Gọi là kim cang chỉ, mật chỉ hay là ý chỉ niệm Phật. Đấy. Cho nên lúc đó chúng ta thấy nhiều người họ chỉ gì? Ngồi như là họ chỉ máy máy cái môi thôi. Ngồi vẫn gì? Tiếp khách tiếp khứa bình thường. Nhưng mà thì họ chỉ máy máy môi, hoặc là có người gì cứ cầm cái cố chàng họ cứ lăn chả thấy họ niệm Phật nữa, cái tay họ cứ cầm chàng họ lăn lần thế này, lần chàng này. Thực tế họ đang gì? Đang tu trong mọi hoàn cảnh. Đang tu trong mọi hoàn cảnh. Cho dù tiếp khách bán hàng họ vẫn gì? Vẫn niệm Phật được vậy. Đó. Cho nên cái cách niệm gì? Kim cang chỉ này tức là gì? Hơi khẽ động môi. Ghi nhớ rõ câu Phật hiệu ở trong tâm, khẽ động môi là được. Thậm chí còn không động môi nữa cũng gì? Cũng được. Đó. Ở đây cái phương pháp này là gọi phương pháp về thứ tư mà tổ dạy. À, rồi tổ nói tiếp là nếu y theo bốn điều kiện trên mà tập luyện cho tinh thuần. Tinh tức là tinh khiết, thuần tức là thuần thục. Cho giữ dịch hay chữ tinh thuần là để nguyên phiên âm chữ Hán. Tinh là tinh khiết, là trong sạch, là gì? Là không tạp. thuần tức là thuần thục, là không gì, không gián đoạn, không bị ngăn che, không bị cách trở, gọi là thuần thục. À, cho nên là tổ mới biết cái chữ tinh thuần này là như thế. Lâu ngày, lâu tháng sức niệm càng mau chóng, nhưng vẫn không mất sự rành rẽ rõ ràng. Tức là niệm gì? Nhanh nhưng mà phải rành rẽ rõ ràng từng câu từng chữ Phật hiệu A-di-đà Phật ấy. Như thế, luyện cho đến khi nào niệm Phật 1000 câu chỉ mất 5 phút là mục đích. Đó, các vị về có thể thử. 1000 câu Phật hiệu mà chỉ mất 5 phút thôi. Lấy đồng hồ lên bấm giờ. Chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu lần một hạt tràng. À, các vị muốn biết làm sao mà lúc nhớ niệm đó làm sao mà để nhớ được 10 câu không? Có cách không? Có cách. Có cách bằng sao? Lúc đầu chúng ta muốn nhớ được câu đó, chúng ta niệm bấm vào đốt ngón tay này. À, 3 ngón tay này. Mỗi ngón có 3 gì? 3 đốt. 3 là 9. Sang đốt thứ 4 chúng ta, ngón thứ 4 ngón gì? Ngón này chúng ta chơi cho cả ngón, thế là gì? Thành 10 gì? 10 câu A Di Đà Phật, 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 hết 10 câu lần một hàng. Luyện dần như thế thành quen. Lúc nào chúng ta không cần phải bấm vào đốt ngón tay nữa, chúng ta để tay lần chàng, nhưng mà chúng ta vẫn quán tưởng được xuống gì? Đốt ngón tay. À, chúng ta về chúng ta thử nhé, cái này phải thử mới được. Thầy muốn làm được cái này thì cũng phải mất gì? 4-5 năm trời niệm bây giờ nó mới thuần thục như thế. Cho nên bây giờ thầy lên niệm chàng không cần chàng nhưng mà vẫn chuẩn 108 gì? 108 câu Phật hiệu là một chàng, không cần đeo chàng. Vì sao? Mình ghi nhớ ở trên đi, đốt ngón tay này. Cứ 10 câu là một gì? Lại để nó thành một. 10 câu như thế, mỗi câu là gì? Là 10, mỗi một lần ghi nhớ như thế là 10 câu Phật hiệu. 10 câu là 100 câu Phật hiệu, thêm 8 câu nữa là một gì? Một chàng. Đó, dễ nhớ mà. Đó, chúng ta muốn thử cái đó để gì? Để quán tưởng thế nào là 10 câu xong rồi lần một hạt chàng. Nó phải có thêm một cái bước đó nữa. Đây là kinh nghiệm của thầy, sách thì không dạy. Đây là kinh nghiệm của thầy tìm tòi mình làm sao để cho gì? Nhớ được 10 câu nhỉ? Thế chẳng nhớ niệm A Di Đà Phật là đếm 1 à? A Di Đà Phật đếm 2 à? A Di Đà Phật đếm 3 thì gì? Thì lại vẽ rắn ra thêm chân mất rồi. Đúng không? Chúng ta nghĩ là con rắn mà thêm cái chân nó bò càng nhanh, nhưng thực sự con rắn mà thêm chân vào thì nó bò lại không gì? Không được nhanh nữa vậy các quý vị. À, con thú thêm chân á, ví dụ con nai 4 chân, nó nhảy rất là cao, chạy rất là nhanh. Bây giờ thêm cho con nai một cái chân nữa, lủng lẳng vào nữa, nó chạy có nhanh không? Có nhanh không? Không nhanh. Hay con nai có 4 cái chân rồi, bây giờ nó mọc thêm 2 cái chân nữa là 6 chân, nó chạy có nhanh hơn không? Không nhanh hơn, nó là còn vướng bận thêm. Thế nên các cụ ý ngày xưa mới nói được, vẽ rắn thêm chân. Cho nên hôm nay chúng ta tu tập cũng như thế. Nếu chúng ta gì đang niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà là đến gì? A Di Đà Phật đến 1, A Di Đà Phật đến 2, A Di Đà Phật đến 3, cho đến 10 thì tự nhiên nó lại làm lao nhọc chúng ta. Chẳng khác gì con rắn gì ép thêm cho nó mấy cái chân vào đó. Hay con hiêu có 4 cái chân, chúng ta bắt cho nó mọc thêm 2 cái, 4, mọc thêm 4 cái nữa là 8 cái vào đó thì nó gì không đi được nhanh vậy. Đó. Cho nên nó có bằng cái cách là gì? Trải qua một giai đoạn chúng ta phải đếm bằng đốt ngón tay trước đã, thuần thục đi đã, và sau đó chúng ta thì tay cầm chàng, không cần bấm đốt, nhưng chúng ta thì tâm chúng ta vẫn hướng được vào cái đốt đi, ngón tay. À gì Đà Phật, các vị đếm xem thầy niệm rồi, thầy không cần nhé, không cần bấm tay nhé, các vị đếm xem có chuẩn không nhé. Bắt đầu 2, 3, A Di Đà Phật, 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 mấy câu? Đếm lại lần nữa xem mấy câu nhá. A Di Đà Phật, 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 mấy câu? Sai bét. 11 câu. Thấy chưa? Có phải không? Lúc nãy ai bảo thầy niệm 11 câu giơ tay xem nào. Đó, ai bảo 10 câu giơ tay xem nào. À đấy. Sai không dám. Bây giờ thầy đếm lại một lần nữa xem bao nhiêu câu nhá. Đếm nhá. A Di Đà Phật, 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 Mấy câu? Mấy? Mấy? Ôi giời ơi. Xin thưa dạ bẩm các cụ nhà cháu niệm có 9 câu thôi à. À. Đấy. Ai bảo 9 là đúng? Có người là bảo 10, có người bảo 11 câu, có người bảo 12 câu. Khi chúng ta thuần thục rồi, niệm nhanh đến đâu vẫn gì, vẫn ghi nhớ được, không cần thì giơ cả hai tay. Có cần bấm đâu. Đếm lại lần nữa chúng ta đếm thử nhá. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mười mấy? Đúng rồi, 13 câu. 13 câu. À, 13 câu. Đó. Đấy, đấy là một phương pháp đầu tiên cho chúng ta ký số bằng gì đốt ngón tay. Sau đó chuyển sang gì? 10 câu vật hiệu lần một gì? Hạt tràng. Ví dụ A Di Đà Phật, 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 lần một hạt tràng. Như thế. Niệm như thế, đây là dành cho những người chuyên tu, chuyên hành, dành cho những người chuyên tu sâu rồi. Để cho được nhiếp tâm, thì chúng ta có thể không cần là mỗi ngày phải niệm được 10 vạn câu đâu. Ngày niệm được 1 vạn câu hay là 2 vạn câu, 3 vạn câu tùy. Nhưng khi chúng ta vào chuyên tu 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, chuyên tu ở thất, ở nhà nhà mình á, hoặc lên chùa chúng ta tu một mình nhé, chúng ta tu cái pháp này, chúng ta tu một mình, chúng ta tu à. Giống như trong đàn nai, ta làm con nai chúa, quán xuyến được tất cả thì mới gọi là con nai chúa được. Còn chúng ta cũng như những con nai thường khác thôi thì cũng bình thường thôi. Ở trong loài người, ở trong hàng Phật tử, chúng ta tu gì? Vẫn như những Phật tử khác thôi, thì như những con nai bình thường thôi. Nhưng chúng ta muốn hơn mọi người, để vượt lên mọi người, để một đời này tự do, tự tại vãng sinh, không cần phải gì. Sau khi chết đi còn chờ các Phật tử hay là các sư đến trợ niệm cho Phật mới hiện ra, không cần tới giờ phút đó. Gọi là còn sống mà vãng sinh. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói tu là sao còn sống mà vãng sinh. Thế nào là còn sống mà vãng sinh? Tức là biết trước ngày giờ. Thân chúng ta ở thế giới này, nhưng tâm chúng ta đã ở trong gì? Cái cảnh gì? Đạt được niệm Phật Tam Muội rồi. À, thân còn ở thế giới này, nhưng tâm chúng ta đã thực sự ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Không còn bị phiền não, không còn bị dao động, không còn bị tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ vân vân gì chi phối nữa. Cho nên đó gọi là thân còn ở thế giới này mà tâm đã ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì chúng ta gì chuyên nhất niệm Phật, đạt được gì niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay gọi là niệm Phật Tam Muội rồi, thì gọi là còn sống mà vãng sinh. Chúng ta muốn đi lúc nào thì đi. Nếu cảm thấy ở lại thế giới này còn đem lại lợi ích cho gì, cho chúng sinh, cho nhân loại, cho mọi người được, thì chúng ta nán lại thêm một vài năm, một vài chục năm nữa cũng được. Còn cảm thấy thế giới này nó nhiễu nhương, chúng ta lên nó thuyết pháp, lên giáo hóa, lên đi giao duyên cho bao nhiêu người rồi mà họ cũng chẳng tin, họ chẳng theo, thôi vậy thì ở lại thế giới này làm gì lâu cho nó khổ. Càng già thì thân thể sinh học này càng yếu, càng bệnh và gì càng khổ. Cho nên đi về Tây Phương Cực Lạc, xả bỏ tấm thân này về Tây Phương Cực Lạc sớm cho gì bớt khổ. Với ở lại thế giới này nó chẳng giải quyết được gì nữa, cho nên là thôi đi sớm về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật sớm, thọ nhận cái thân kim cương na la diên bền chắc sớm, thân đẹp đẽ trang nghiêm tướng hảo, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức sớm, cho đỡ khổ, cho hết khổ, tội gì ở lại thế giới này nữa. Và muốn đi lúc nào thì đi, biết trước cái ngày giờ, báo trước ngày giờ mà đi, đó gọi là còn sống mà vãng sinh. Còn chúng ta tu kém hơn, giống như những con nai ở trong rừng á, thì phải đến chờ đến khi chết mới gì, mới chờ cơ hội A Di Đà Phật đến để tiếp rước thần thức vãng sinh. Đây gọi là đới nghiệp vãng sinh. À, còn phải trải qua một cái giai đoạn mình chết đi rồi, còn do cận tử nghiệp gì nó đến để xem tâm thức của lúc đó, nếu mà mình nghĩ đến những việc ác, những việc tham sân si của thế gian, thậm chí là gì, yêu thương vợ chồng con cái vân vân các thứ gì đó, cơ hội vãng sinh cũng không có. Phật A Di Đà không hiện ra, mà cảnh giới là gì, cái ngày chúng ta xa nhau hay ngày chúng ta yêu nhau ngày xưa đó như thế nào đó, vân vân, đúng không? Đó, nằm ở trên giường bệnh mà chỉ nhớ đến gì, đến cái bài hát ngày xưa anh ấy tặng mình thôi. Hát thế nào, hát thế nào? Nhà anh, nhà em cách hai đoạn đường tường rào tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, gì gì đó vân vân. Anh ấy hát cho nên nghe, anh ấy hát cho nên mình ra mình nghe thấy anh, nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đem tặng mình bó hoa, tặng mình bông hoa, tặng mình một cái gì anh ấy làm đơn sơ thôi, một chiếc nhẫn anh ấy đánh bằng đồng tiền xu, anh ấy tự làm, anh ấy đem tặng mình. Hay là anh kết một gì, anh ấy lấy một bó hoa gì, bông hoa dại ven đường anh tặng mình mà đáng yêu thế, cho nên anh cười một mình. Và nghĩ lại cả một quãng đời từ khi yêu nhau, cưới nhau, về chung sống với nhau, sinh con, đẻ cháu, mọi cái gì vui vẻ, gia đình hạnh phúc, cả cuộc đời này không có gì phải ân hận. Ước gì kiếp sau mình lại gặp nhau nhỉ. Vừa ước đến đó, một màn đêm gì ập tới, bùng một cái là chúng ta bị đứt gì, bị ngắt gì, ngắt hơi thở. Và cái niệm cuối cùng của mình là nguyện gì, kiếp sau ước gì chúng ta lại gặp nhau nhỉ. Và chúng ta biết chúng ta đi về đâu rồi đấy, biết chưa? Kiếp sau không may chúng ta do nghiệp chướng vẫn chưa được lại làm người, hoặc như thế nào đó được làm người mà thì họ vẫn gì được làm người rồi, nhưng mà thì họ vẫn còn sống kiếp trước, cái xa nhau 4 năm 7 80 năm sau họ mới mất. Chúng ta bây giờ đang đi tìm họ khắp cõi âm ti chẳng thấy đâu, đi về nhà tìm thì họ răng bùa răng bèn nó kín rồi. Mời ông thầy phù thủy đến nó răng bùa từ ngõ trở vào, không về được nữa, không thấy họ nữa. Bằng cái gì? Bằng cái phép thuật của một cái số tôn giáo. Các vị thầy ở thế gian này họ cũng có cái phép thuật, họ làm được cái điều đó. Thần thức của chúng ta bước vào một cái thì thấy ánh sáng nó tỏa ra, chúng ta không thể vào được. Hoặc thấy gì? Binh lính gì, âm binh gì nó đứng canh cổng đầy ra đó, đến thì nó thụp cho vài trận, nó sợ không dám bỏ về nữa. Biết là nhà của mình nhưng không về được nữa, cho nên lúc đó là gì? Lúc đó lại không lủi thủi một mình, vừa đi lất thất lều thểu là đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Lúc đó cứ một mình cứ lất thất lều thểu như thế. Trước đây thì nhà em có mai vàng trước ngõ, bây giờ thì đời tôi cô đơn, chết chưa? Nào, mới ngày nào đó, trước khi mình nhắm mắt xuôi tay, mình mơ về một cuộc sống đầy ắp những tình yêu, tình thương, tiếng cười, sự đầm ấm của một gia đình. Nay vừa chết đi, nó đi xem, nó bảo trùng tang, trùng phục, nó mời ông thầy đến phù thủy, ông phù thủy đến, nó răng gì? Răng bùa, răng bèn, kín ở ngoài gì? Từ ngoài mộ cho đến cửa, cho đến trong nhà, không thể vào được, không thể về được, đau lắm. Khổ lắm, buồn lắm, thất thất thểu thểu á. Lúc đó là gì? Buồn buồn, chán chán, lại để cho gì? Tâm hồn đã đọa lạc, lại càng đọa lạc sâu hơn. Sống trong kiếp quỷ thần hàng trăm năm, hàng nghìn năm, làm mà con ma đói lang thang ở ngoài đường, mà mình cứ nghĩ rằng mình đi vẫn còn ngon, mình vẫn còn son. Nhưng thực tế là gì? Đen thủi, đen thui á, mốc thiêu hôi thối, không ai muốn ngắm, muốn nhìn, muốn cầm, muốn mó, muốn sờ vào nữa, mà mình vẫn cứ nghĩ là mình ngon. Cho nên bây giờ thấy gì, gặp được rồi, nhưng mà thì âm dương cách biệt. Người ấy thì sống ở thế gian 18 đôi 10, nó muốn đi lấy chồng, muốn đi lấy vợ khác, yêu một người khác. Mình thì vẫn còn ở gì, dưới kiếp gì ma quỷ, đầu đường xó chợ lang thang, hôi thối bẩn thỉu. Các cụ ngày xưa có câu nói gì, đũa mốc lại muốn tròi mâm gì, mâm son. Cho nên cứ theo họ lăng đăng thấy họ yêu ai thì chúng ta ngăn cản, vân vân. Thấy họ thương ai thì chúng ta gì? Chúng ta thù hận. Bắt đầu chúng ta thấy không? Từ cái tình thương yêu mà trở thành gì? Hận thù. Mà hận thù với hận, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú là gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Đấy, chúng ta thấy đấy. Cho nên nhớ làm sao niệm Phật từ bây giờ cho đến khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay để nhớ được câu Phật hiệu A-di-đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ, lạy Đức Từ Phụ A-di-đà. Ngài là người mẹ hiền che chở và thương yêu khắp tất cả chúng sinh, như người mẹ thương con đỏ ở thế gian này, khắp trong mười phương này. Con là một chúng sinh đau khổ từ vô thủy kiếp đến nay đã bao đời rồi. Nay con thấy những cảnh khổ ở thế gian, con thì biết sợ rồi, con không dám vào đó nữa. Con đem công đức niệm Phật này để cầu nguyện Ngài, kính xin Ngài rủ lòng thương xót, xin thương tưởng con, xin giúp đỡ con, xin gia hộ con, xin tiếp dẫn con. Nguyện con bỏ báo thân này ngay trong khoảng sát na, nguyện Ngài hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của con mang theo nghiệp mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Về đó còn bao nhiêu thì con nguyện xin gì? Xin nhất tâm tu hành để trả hết trong một đời một kiếp. Thế là nhớ Phật, niệm Phật, nhớ đến những ngày mình cộng tu với đạo Phật tử như thế này, nhớ đến những lời thầy giảng sách chấn khuyến tu mình trong những cái bài giảng như thế này. Đến lúc đó nhớ là gì? Niệm vài câu Phật hiệu, vui vẻ, tươi cười. Và khi chúng ta ra đi, cái niệm cuối cùng và cần tử nghiệp, cái niệm cuối cùng đó ra đi, chúng ta niệm ai? Chúng ta niệm Phật thì chắc chắn Phật sẽ về thực hiện lời hứa của Ngài khi hành Bồ Tát Đạo. Như trong Kinh Vô Lượng Thọ, trong nguyện thứ 18, Ngài chúng ta cho dù niệm được 10 niệm thôi, A-di-đà Phật cũng phải hiện ra trước mắt chúng ta, thực hiện cái lời hứa của Ngài trước Thầy của Ngài là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Khi đó, cho nên Ngài sẽ phải đi đến để tiếp rước thần thức của chúng ta, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Như vậy gọi là được, như vậy gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là đới, tức là mang theo nghiệp ở thế giới này mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Về đó thì tu tiếp các quý vị. Nếu mà nghiệp còn nặng đó thì Đức Phật A Di Đà sẽ để thần thức của chúng ta vào gì? Vào những bông sen ở hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hoặc là thậm chí mà nặng hơn nữa thì để ngoài gì? Biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trải qua 500 năm sau, thời gian khoảng 500 năm ở thế gian này, thì liền là được gì? Tu tập ở biên địa Tây Phương Cực Lạc, thần thức sẽ được vào gì? Nhập vào cửu phẩm liên hoa, ít nhất thì cũng phải được hạ phẩm hạ sinh. Đó. Nếu chúng ta tu hành tinh tiến ở ngay đời nay kiếp này thì cơ hội lên tam phẩm thượng sinh, đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh thì càng tốt, càng mau thành Phật. Đó. Đấy, cho nên là cái phương pháp hành trì này là tùy theo chúng ta thôi. Mà thầy cũng mong muốn rằng trong đạo tràng chúng ta có một vài người nào đó tu hành tinh tiến để làm gương mẫu cho đại chúng. Biết trước ngày giờ ra đi tự tại mà thông báo cho thầy, bạch thầy, con chuẩn bị vãng sinh rồi, xin thầy ngày đó giờ đó. Thầy con biết là thầy trăm công nghìn việc, đa đoan Phật sự, thầy thường không hay đi đến đám xá cho ai, nhưng thôi lần này là lần gì đặc biệt đối với con, và cũng là đặc biệt gì gieo duyên cho vô số những đồng tu của con cũng như ở trong đạo tràng. Xin thầy gọi là hạ cố quang lâm tới nhà con, tới đúng ngày đó giờ đó con sẽ ra đi vãng sinh Tây Phương làm biểu pháp cho đại chúng. Cho nên xin thầy hoan hỷ là gì? Ngày hôm đó thầy sẽ đến để chứng minh cho con, gia hộ cho con, giúp đỡ cho con. Thực sự là không cần phải thầy chứng minh, không cần phải thầy giáo, không cần thầy giúp đỡ. Nhưng mà vì gì? Vì là tôn sư trọng đạo, kính Phật trọng tăng, cho nên đến bạch với sư phụ mình như thế thì càng tốt. Và đến ngày đó giờ đó con ra đi. Và những trường hợp như thế thì chắc chắn thầy sẽ đi, sẽ phải đến rồi. Trừ là đi đâu, đi công tác thì xa, không thể ở nhà được. Còn ở nhà mà những việc gì nó không quá bận, thầy sẽ đến gì? Đến để sách tiến, đến để tán thán công đức cho các quý vị. Và đồng thời cũng là gì? Cũng là để tán thán cái sự ra đi biểu pháp của các quý vị, để cho đại chúng ấy nương vào để tinh tiến tu học về sau. Đại lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không ấy, khi ngài còn tại thế, cũng có một vài trường hợp ngài đến tận nơi, ngài an úy và ngài chứng minh và ngài tán thán công đức là biểu pháp những vị ra đi tự tại như thế. Mong rằng đạo tràng chúng ta sau này cũng có một số người như thế. Thế còn cứ nằm lên khử giường bệnh, nằm trên giường bệnh và đợi các sư hoặc đợi các đồng tu đến niệm Phật cho rồi xong mới bảo thân thể mềm mại ấm lên đỉnh đầu vỗ tay với nhau bảo ra đi về Tây Phương, cái đó cũng chưa chắc chắn 100%. Có cơ hội thôi, chứ chưa chắc chắn 100%. Chắc chắn 100% là về niệm Phật, biết trước ngày giờ ra đi tự tại. Đến nói với thầy, thỉnh thầy, hôm đó thầy đến thầy tiến con một đoạn đường. Đấy, mà đúng ngày đó, đúng giờ đó, không bệnh tật chi, tắm gội sạch sẽ, y áo chỉnh tề, ra tụng biến kinh hoặc là lên xá Phật, lễ Phật vài câu gì, hoặc đứng mà ra đi, hoặc ngồi ra đi, hoặc nằm mà ra đi. Nằm thì nằm theo thế gì? Theo thế cát tường. Còn ngồi thì ngồi theo thế gì? Kiết già. Còn đứng thì trang nghiêm, chắp tay hướng mặt về ban Phật hoặc hướng mặt về phía Tây để thì ra đi. Đó mới gọi là niệm Phật đạt đến cái cảnh giới gọi là tự do tự tại, biết trước ngày giờ, còn sống mà đi, mà ra đi vậy. Hạng người này là hạng người tối thắng, chắc chắn rồi, ít nhất cũng phải gì vào ba phẩm bậc thượng sau khi được vãng sinh. Đó, vãng sinh về ba phẩm bậc thượng thì khi đó thầy mà có về lúc đó thì bây giờ thầy ở thế giới này thì thầy gì tạm thời là sư phụ các vị là đệ tử, là Phật tử. Nhưng khi về đó các vị về thượng phẩm thượng sinh, thầy về sinh sau đẻ muộn về đó thì thầy lại là sư gì? Sư đệ của các quý vị. Nếu mà thầy là hạ phẩm hạ sinh hoặc là gì? Hoặc là biên địa Tây Phương Cực Lạc á, các vị đến thuyết pháp thì thầy lúc đó lại là gì? Là học trò của các sư vị. Các quý vị lúc đó lại là gì? Là thầy trợ tuyên cho Đức Phật A Di Đà để thuyết pháp cho các gì? Các vị ở phẩm dưới nghe, các vị vãng sinh sau nghe. Và lúc đó thầy về đây lại làm học trò của các quý vị. Đắp đổi cho nhau, ở trong đạo pháp không có gì là xấu hổ cả các quý vị. Không có gì phải hổ thẹn cả. Kiếp này thầy là xuất ra làm tăng làm thầy các quý vị. Kiếp sau với các quý vị về Tây Phương làm Bồ Tát. Thầy ở thế giới này thầy vẫn là một chúng sinh. Nếu có làm tăng thì vẫn là một phàm phu tăng. Thầy còn vẫn gì? Đối trước lên Tam Bảo kính lễ các quý vị Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đúng không? Đấy, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát đó là có gì? Có niệm các quý vị, có lễ kính các quý vị rồi đấy. Cho nên cái chuyện thầy trò đáp đổi cho nhau chuyện bình thường mà. Không có gì phải lăn tăn cái việc đó. Ở đây tổ nói là gì? Như thế luyện cho đến khi nào niệm 1000 câu chỉ mất 5 phút là mục đích. Đấy thì nhớ, thử đi. Đấy nhá, về thử. Thầy đang nói cái niệm gì? 10 câu ghi làm một tràng. Và đây nói là gì? Niệm 1000 câu. 1000 câu tức là gì? Chưa đến 10 tràng. Thì là chỉ trong 5 phút thôi. Niệm như vậy là niệm nhanh mà niệm thuần thục đó. Thế thì trong một giờ niệm được gì? Được một muôn câu. Tức là một giờ thì niệm được 1000 câu. Cộng lại tốn 50 phút. Còn 10 phút để thay đổi các oai nghi cho khỏi mỏi nhọc. Đứng lên lễ Phật hoặc buông chuỗi chắp tay vừa đi vừa nhiễu Phật. Vừa nhẹ hô hấp để lấy sức. Tức là ý tổ nói là niệm nghe ngồi mỏi thì có thể đứng lên để niệm Phật, vừa đi vừa niệm kinh hành niệm Phật cũng được, hay là lễ Phật vừa lễ vừa niệm Phật cũng được. Những cái thời gian ngồi niệm Phật phải là nhiều nhất, còn đi và lễ thì dành ít hơn. Muốn niệm được nhiều thì như thế. Cách thức vừa niệm vừa nghỉ ngơi như thế, mười niệm niệm mười muôn câu, duy phí có 10 giờ, tức là chỉ mất có 10 giờ là niệm được 1 vạn câu thôi, 10 vạn câu Phật hiệu thôi. Còn lại 14 tiếng đồng hồ nữa, vừa ăn, vừa ngủ, vừa nghỉ thoải mái, đúng không? Đấy là dành cho người gì? Chuyên tu nhập thất, một đời gì? Phát nguyện vãng sinh. Mong rằng sau này cũng có người làm được cái điều đó. Kể cả thầy sau này cũng mong rằng lúc già già, nó đừng có bệnh, đừng có nằm liệt giường, liệt chiếu. Dành một thời gian lúc cuối đời thì mình để làm được cái việc này. Không được 10 muôn câu thì được 5 muôn câu, 3 muôn câu cũng được. Miễn là tâm không loạn, biết trước ngày giờ tự do tự tại, thông báo cho các Phật tử là ngày đấy tháng đấy, xin các Phật tử là về chùa Tản Viên để tiến thầy về Tây Phương nhé. Niệm Phật trở niệm cho thầy thì thầy về Tây Phương. Lúc các Phật tử về thấy thầy thì chống gậy lom khom, râu trắng bạc phơ, chống cái gậy ba toang ra. Các Phật tử hôm nay về đông quá, vui quá, để cùng thầy niệm Phật nhé. Thế là cũng mong là được đến lúc đó. Đấy là mong thôi, chứ còn được hay không thì còn chưa biết, đúng không? Vô thường mà. Đấy. Nếu mà lúc đó thì các Phật tử đến mà thầy trò cùng nhau vào tam bảo niệm Phật được một chút thì thấy thầy ngồi yên, không còn cựa quậy gì nữa, không còn động đậy gì nữa, tưởng thầy ngồi thiền nhập định, nhưng mà lên thì chả thấy gì nữa, cho tay vào mũi không thấy thở nữa, lấy sợi tóc cho vào trước mũi không thấy gì, sợi tóc bay ra bay vào nữa, có nghĩa là phát khóa vãng sinh rồi, chúc mừng được rồi. Đấy, đại khái thế. Thầy mong được như vậy và chúng ta cũng nên mong được như vậy. Ai chúng ta cũng phải có một ước nguyện, có một chí nguyện. Nhà Phật chúng ta gọi là có một chí nguyện để mà gì? Để mà hướng tới, để làm cái đích để chúng ta gì? Phấn đấu đạt được. Đó. Trong một ngày đêm 24 giờ trừ ngủ nghỉ 6 giờ, ăn uống đại tiểu tiện 3 giờ, 10 giờ để khóa niệm 10 môn câu, cộng lại hết 19 giờ, hãy còn dư ra 5 giờ đồng hồ. Đây là tổ tính giờ cho chúng ta đấy. Chúng ta ráng mà gì mà tu. Tổ nói là gì? Trong một ngày một đêm 24 giờ nhá, trừ ngủ nghỉ 6 giờ. Tổ cho gì? Ngủ và nghỉ ngơi là 6 giờ. Ăn uống đại tiểu tiện 3 giờ là gì? Là 9 giờ. 10 giờ khóa tụng khóa niệm để được 10 muôn vạn câu đó, Phật hiệu đó là gì? Là 19 giờ. Cộng lại mới có gì? Hết 19 thôi, còn gì? Còn bao nhiêu nữa? Còn 5 giờ đồng hồ dư nữa cơ mà. Cho nên một ngày nếu mà để hành giả chúng ta phát nguyện niệm 10 muôn câu Phật hiệu là gì? Là dư sức. Đấy, dư sức. Đấy, chuyên tu thôi. Các vị sau này muốn chuyên tu cả ra lên chùa Tản Viên này, lên phát nguyện lên đâu tuần này, lên một tuần chùa chùa Tản Viên, nhưng mà lên trên điện chuẩn đề á, lên trên nhà tâm điện tâm thế, cái nhà tôn mà chúng ta hay tu chuyên tu á, ở đó một mình. Đấy là chỉ cho những người đi nhập thất đi tu tập đó. Còn sau này khi mà đủ duyên ấy, thì làm được cái cốc nhỏ nhỏ để chúng ta cứ người nào thích ở mình là một cái cốc, thích ở 2-3 người một nhóm thì 2-3 người tối thiểu là tối thiểu một người, tối đa là khoảng 3 người thôi, mà nhóm đừng có ở đông quá. 3 người một nhóm, một cái cốc nhỏ nhỏ như thế. Tính tình khẩu tu hành niệm Phật, xin thưa các vị, tu được khoảng độ 3 tháng đến 1 năm, 10 người thì 8-9 người vãng sinh các quý vị. Đấy, 10 người thầy đảm bảo các vị ít nhất cũng phải được 8-9 người vãng sinh. Nhưng mà chuyên tu như thế này được 1 năm như thế, vãng sinh với nhau cảnh giới Tây Phương là gì? Hoa nở là gì? Vô số. Thế giới xa bà thì chúng ta này thì nhiều chúng sinh, nhiều đồng tu thì nương vào đó để làm chỗ sở y, làm làm cái mục đích để cho họ cùng phấn đấu vậy, cũng rất là tốt vậy. Đấy, cũng mong rằng có một ngày nào đó có một vài Phật tử lên bạch với thầy và thầy: con muốn chuyên tu, con muốn về Tây Phương, vì bây giờ con cũng đã 60, 70 rồi, mọi việc thế gian con đã lo hết rồi, đã trả hết nợ thế gian rồi, còn không muốn vướng bận nó thì đấy, thầy bảo rồi, nhà mình lớn tuổi rồi thì không cạo tóc cho xuất gia như các sư nữa, nhưng mà có một cái cách gọi là xuất gia nhưng mà gì, để tóc, là xuất gia nhưng mà để tóc vẫn được. Không rồi thầy đã giao cho phòng thông tin chuẩn bị cái hồ sơ đó rồi đấy. Một số các Phật tử ở trong chùa mà đủ một năm hay là ba năm trở lên rồi mà muốn thì không vướng bận cái con cái sau này, thì cứ làm cái đơn đó, gọi là đơn xin xuất gia, bán thế xuất gia, đơn xin bán thế xuất gia. Bán tức là một nửa, bán thế tức là gì? Một nửa đời, một nửa đạo. Thân của chúng ta vẫn để tóc, nhưng mà chúng ta thọ gì? Thọ năm giới, thọ mười giới, thọ gì? Thọ mười giới thập thiện và thọ Bồ Tát giới đại gia. Cho tu hành ở trong chùa và có gì? Cái đơn xin bán thế xuất gia, mình ký vào, nó có chồng, có vợ, có con thì chồng, vợ, con cũng ký vào đồng ý xuất gia. Chính quyền địa phương nơi chúng ta ở đó xác nhận vào đã xuất gia, đem đến thầy đưa ra xã địa phương rồi ở chùa này hoặc chùa Tản Viên thì nhờ các bác xác nhận vào cho là người xuất gia. Nhưng mà thì không cạo tóc, xuất gia không cạo tóc tức là người xuất gia rồi, thì mọi cái hạnh, mọi nếp sống giống như người xuất gia không có khác. Thì đến lúc đó xả bỏ báo thân này thì các thầy mới đi lo cho chúng ta ở chùa được. Không có là lúc đó con cháu nó đến là lôi về đấy, nó ngại dòng họ, ngại gia đình. Thôi còn trẻ, mẹ muốn đi tu thì cứ cho mẹ đi, bố muốn đi tu cho bố đi, ông muốn đi tu cho ông đi, bà muốn đi tu cho bà đi. Nhưng bây giờ bà già, bà ốm, bà sắp chết rồi, nếu không đem về nhà để làm ma thì dòng họ người ta cười cho, nó không để chúng ta ở trên chùa đâu. Đảm bảo có 10 người thì 9 người là bị như thế đấy. Đấy, cho nên cái lúc gì lo hết việc rồi, bàn giao hết lại nhà cửa đất cát vân vân, gọi là chia cho các con các cháu hết rồi, làm di chúc hết rồi, bắt đầu gì đấy, đi lên chùa kết với nhau 2-3 người làm một cái am nhỏ nhỏ. Bây giờ thầy chưa có để xây cho thì chúng ta tự làm, có gì đâu, hết khoảng độ 3-50 triệu một cái am nhỏ nhỏ như thế thôi, đơn giản thôi, còn cần gì phải làm to đẹp làm gì. Miễn là trong phòng được khoảng độ 5-7 mét vuông, có chỗ đi kinh hành chung quanh, và có gì cái nhà phòng vệ sinh khép kín, đơn giản thôi vào đó, thế là gì, là tu lấy là ok rồi. Một cái nồi cơm nhỏ nhỏ, mỗi người một cái bát ăn cơm, đơn giản, càng đơn giản càng tốt, thế là được thôi. Đất thì trên Tản Viên có rồi, đầy rồi, mình vãng sinh thì lại để cho bạn khác cái cốc đó, cái liêu đó, để cho cốc thì cái cốc đó thì họ tu, thế được, đất có sẵn rồi, thế mà làm thôi. Em tới đây xem có ai lên xin không, hay là vẫn sợ chết, hay là vẫn gì, vẫn tham mê gì, tham mê cuộc sống đời thường vân vân. Để tới đây sẽ xem. Thế hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ lại bài giảng ở đây, mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.